Những lần trước thì thuyết pháp ở đây thì chúng ta nói nhiều về một số cái là cái phần mở đầu, những phần giới thiệu về đạo Phật, về cách thức tu tập. Thì nói chung là những cái hiểu biết như thế nó cũng tương đối là đầy đủ. Cái điều quan trọng là mình phải biết cách thực hành như thế nào cho nó đúng. Cái điều quan trọng, rất là quan trọng. Mà muốn hiểu được cách thực hành cho đúng thì không có đơn giản. Đừng có nghĩ rằng là mình chỉ cần nghe pháp, mình chỉ cần đọc sách nhiều, mình gặp gỡ chư tăng đến chùa đến thiền nhiều là mình đã hiểu được cách thực hành. Từ cái chỗ đó đến chỗ mà cái thực hành thật sự nó còn xa lắm, rất là xa. Ngay thậm chí những vị sư tu hành nhiều người tu từ nhỏ đến lớn, nhưng mà cũng chưa chắc đã biết thế nào là cách thực hành thật sự đâu. Nó không có đơn giản. Chính vì thế nên đây là một quá trình mà nếu mình muốn hiểu được cái lợi ích của đạo Phật, hiểu được cách thực hành mà Đức Phật đã dạy để đạt được lợi ích cho mình ấy, thì là mình phải thực sự bước đi, chứ không phải chỉ mỗi là đứng một chỗ là mình nghe giảng, nghe thuyết pháp, mình suy nghĩ, thu thập kiến thức là mình đã có thể hiểu được. Muốn thế này phải có cái sự kiên nhẫn, và phải thực sự bước đi. Cái chữ thực sự bước đi là rất là quan trọng. Tại vì chúng ta không bao giờ thực sự bước đi cả đâu. Chúng ta chỉ là nghĩ chúng ta đi thôi. Cũng giống như rất nhiều việc chúng ta chỉ nghĩ thôi, chứ chúng ta không thực sự làm. Đôi khi chúng ta chỉ dừng lại cái nghĩ là đủ, cái biết là đủ. Trong khi đó cái làm nó là thực sự khác xa rất là nhiều. Rất nhiều người đến chùa lâu rồi, nghe pháp nhiều rồi, đọc sách nhiều rồi, mình có thể nói ganh vách lại cho người khác, mình có thể lý luận rất giỏi, nhưng mà thực sự khi tâm sân, tâm tham, tâm si phải lên như thế nào mình chẳng biết. Ngay ở trong lúc mình nói pháp cho người khác, cái tâm ngã mạn nó vẫn đứng ở sau to lù lù, mình không hề biết một tí gì cả. Những cái đó mà không thực sự bước đi thì không thể nào thấy được. Cũng giống như là một người ở Hà Nội từ bé, người ta đến trường từ nhỏ, cái con đường ấy ngày nào người ta cũng đi, người ta biết từng ngõ ngách, từng cái cây, từng cái vòi nước, từng chỗ ngoặt, từng cửa hiệu. Khi người ta nói lại thì hoàn toàn là người ta kể lại cái con đường ấy thì hoàn toàn khác với một người là chỉ là đọc thôi, chỉ là đọc và xem trên bản đồ thôi, đi đến chỗ đấy thì dễ. Hai cái hoàn toàn khác nhau, hai cái cảm nhận hoàn toàn khác nhau. Mặc dù cái người đọc kia người ta có thể kể lịch sử bánh vách, tại sao con đường ấy xây dựng từ năm nào, như thế nào, ai xây dựng, sửa chữa ra sao, để đủ mọi thứ. Thế nhưng mà cái con đường ấy thực sự bước đi như thế nào, cái chỗ nào là cái chỗ cần phải tránh, cái chỗ nào có ổ gà, chỗ nào có cái cây phải tránh đi, không đừng có đâm vào, thì người ta không thể nào nói được. Như vậy là thực sự bước đi nó khác với cả cái là chúng ta nghĩ là chúng ta đang thực hành đạo Phật. Hôm nay thầy nói một chút về lịch sử phát triển đạo Phật. Cái điều ấy cũng là rất là quan trọng, bởi vì chúng ta ở trong cái xã hội Việt Nam hiện nay thì chúng ta cái thật giả lẫn lộn quá nhiều. Khi đạo Phật về Việt Nam thì nó rồi cuối ngọn nguồn rồi, thế nên là cái thật giả rồi là cái đúng sai nó lẫn lộn rất là nhiều. Nên mà người thực sự muốn tìm hiểu đạo Phật hay là bước đi trên con đường phát triển tâm linh thì gặp rất nhiều khó khăn. Nên nếu chúng ta phải nhìn rõ, có cái nhìn lịch sử nó thật rõ ràng thì chúng ta mới biết được thế nào là đúng, thế nào là sai, và cái nào là thực sự là do Đức Phật dạy, và cái nào là cái đời sau thêm vào. Khi có cái sự nhìn nhận nó rõ ràng, nó không lầm lẫn như thế thì chúng ta không còn lơ mơ, không còn mơ hồ gì nữa. Chúng ta hiểu rất rõ về đạo Phật. Tôn giáo nào cũng thế, sau một thời gian phát triển ấy, thì cái ngọn nó rất là xa cái gốc. Cũng giống như đạo Thiên Chúa chẳng hạn, lúc đầu hoàn toàn khác, nếu đầu Đức Chúa ra đời rồi là truyền đạo ở vùng Jerusalem, nó hoàn toàn khác với cả cái đạo Thiên Chúa bây giờ. Và từ đó đến nay hơn 2.000 năm thì đạo Thiên Chúa cũng chia ra làm rất nhiều tông phái khác nhau, nhà thờ giáo hội La Mã, rồi là đạo Tin Lành, rồi rất nhiều các cái chi nhánh khác nhau của đạo Thiên Chúa. Có nơi thì thờ Đức Mẹ, có nơi thì không thờ Đức Mẹ, có nơi thì yêu cầu một cuộc sống tu viện rất là nghiêm ngặt đối với những người mà tu sĩ theo đạo Thiên Chúa. Có những nơi thì là ví dụ bên đạo Tin Lành thì mục sư có thể lấy vợ sinh con, mỗi một nơi một khác. Mà tất cả những cái đó ấy, dưới thời Đức Chúa Giêsu thì nó chẳng giống bây giờ thế nào cả. Thì đạo Phật cũng y hệt như thế, tất cả các tôn giáo khác đều y hệt như thế. Qua một quá trình vận động lịch sử thì nó đã bị biến đổi rất là nhiều, và những cái yếu tố ngoại lai, xã hội, do truyền thống văn hóa, do con người thêm thắt vào thì đôi khi nó lấn át, nó lu mờ cái gốc rễ của đạo ấy. Thì đạo Phật, thực sự đạo Phật nó không phải là một tôn giáo. Đức Phật không thiết lập ra một cái tôn giáo gọi là đạo Phật như ngày nay. Dưới thời Đức Phật thì mọi sự rất là đơn giản. Cách đây khoảng hơn 2.500 năm ở Ấn Độ là một đất nước hướng rất mạnh về mặt tâm linh, có rất nhiều tôn giáo, và người dân Ấn Độ phải nói là rất là sùng tín, có rất nhiều loại tôn giáo khác nhau. Và ngay từ thời xưa ấy, là cái sự tu tập tâm linh nó là rất là quan trọng ở Ấn Độ, và người dân người ta sẵn sàng sùng kính, người ta sẵn sàng cung cấp mọi thứ vật dụng, ngay kể cả vua chúa người ta cũng kính trọng những người tu hành, mặc dù có thể người tu hành đó không đúng. Thậm chí có những cái tôn giáo như đạo gọi là những người gọi là ni kiền tử, hay là bây giờ gọi là đạo Zen, là thấy người ta không mặc gì trên người, cứ ở trần ở trụi như thế. Người ta đi lang thang nơi này nơi kia tu hành khổ hạnh trong rừng, mà vẫn được tất cả mọi người từ vua chúa đến cả người dân cung kính cũng dường. Bất cứ một người nào mà theo con đường tu hành giải thoát thì đều được cái xã hội Ấn Độ rất là quan trọng. Thế nên là có một cái tầng lớp, nó thành một tầng lớp gọi là Bà La Môn, tức là tầng lớp của tu sĩ, những người mà chuyên môn là thực hành các nghi lễ cúng tế hoặc là cái con đường tu hành, cái tầng lớp ấy là tầng cao nhất, xong rồi mới đến tầng lớp vua chúa, sau tầng lớp vua chúa mới đến các tầng lớp khác như tướng lĩnh thương gia. Thì cái xã hội Ấn Độ nó phân cấp như thế thì chứng tỏ một điều rằng đấy là cái sinh hoạt tâm linh nó được đặt ở một vị trí rất cao trong xã hội Ấn Độ từ thời ngày xưa. Khi Đức Phật ra đời trong cái bối cảnh là xã hội Ấn Độ thời đó là có rất nhiều tôn giáo khác nhau, và cái sinh hoạt tâm linh đều đang phát triển rất là mạnh, con người đều hướng đến một cuộc sống cao thượng, và tất cả mọi người đều nhằm hướng đến một cuộc sống gọi là người ta gọi là giải thoát về mặt tâm linh, đích đến cao nhất của con đường tu hành. Tất nhiên là cái đích đến cao nhất đấy như thế nào thì nó lại phụ thuộc vào quan điểm của từng tôn giáo khác nhau. Nhưng mà thời đó cái chữ A-la-hán nó có từ thời trước Đức Phật. A-la-hán nghĩa là gì? A-la-hán theo quan niệm của người Ấn Độ ngày xưa là một cái bậc đã hoàn toàn giải thoát, là bậc đã đắc đạo đến mức cao nhất, không có gì hơn nữa, thì người ta gọi là A-la-hán, tức là bậc đã hoàn toàn giải thoát. Và nhiều người khác nhau ở trong các tôn giáo khác nhau họ đều tự nhận họ là các bậc A-la-hán hết. Thì sau khi đó thì Đức Phật chỉ mượn cái danh từ đó thôi, nhưng mà Đức Phật định nghĩa lại cái danh từ đó A-la-hán. Thì Đức Phật ra đời trong một gia đình vua chúa ở miền Bắc Ấn Độ, nơi xứ hiện nay gọi là Nepal. Sau khi làm thái tử và lên ngôi vua, có vợ có con, thì Đức Phật mới quyết định xuất gia. Sau 6 năm trời tu hành khổ hạnh, các cái trường phái khổ hạnh khác ở Ấn Độ, thì Đức Phật thấy rằng cái con đường nó không đúng. Tất cả các trường phái tu hành khác ở Ấn Độ thời đó là người ta chỉ hướng tới một cái điều là gì? Là khổ hạnh ép sát. Người Ấn Độ người ta cho rằng ấy là là cái người nào cứ khổ hạnh ép sắc nhiều thì người ấy là tu rất giỏi. Thế nên là Đức Phật có một thời đã thực hành là nhịn ăn, đến mức ở mỗi một ngày chỉ ăn có một cái hạt mè, một hạt vừng thôi. Đến mức mà ngài gầy xương, da bọc xương, và có một lần thì ngài ngã xuống ngất đi, suýt chết. Sau khi đó thì ngài mới thấy rằng là con đường này mình đã thực hành đến mức tối đa rồi, không thể nào đạt được giải thoát, chứng tỏ nó là con đường sai. Và Đức Phật đã trở về cái tìm đến cái cội Bồ Đề ở sông Ni Liên Thiệt và ngồi hành thiền ở đó và đắc đạo tại cái cội kia Bồ Đề đó. Thì sau khi đắc đạo thì Đức Phật mới thấy rằng ấy là thực sự là cái con đường giải thoát này nó quá xa vời đối với cả tất cả mọi người. Nó là con đường mà đi ngược lại tất cả mọi cái cách sống của mọi người, mà rất khó để có thể là giảng dạy cho mọi người hiểu được cái con đường đó. Thế nên lúc đầu sau khi mới đắc đạo, Đức Phật đã từng nghĩ con người tham đắm rất nhiều vào ngũ dục. Bây giờ mà mình có đi mình tiên thiết những cái điều mà mình đã chứng ngộ này thì cũng chẳng mấy người tin, đôi khi người ta còn phỉ báng nữa. Thì thôi, hay là mình phải sống cuộc đời ẩn dật, thọ hưởng hạnh phúc giải thoát ở trong rừng, không đi ra giảng dạy nữa. Thế sau khi có một vị phàm thiên mới biết được ý nghĩ đó của Đức Phật thì mới hiện xuống, mới thỉnh cầu Đức Phật là trên thế gian này thì cũng có nhiều người cũng chỉ chờ một cái lời pháp bảo của Đức Phật là có thể chứng ngộ được chân lý. Thì Đức Phật mới soi xét thế gian, Đức Phật thấy đúng là như thế. Có những người có thể là chỉ cần hiểu đúng, có cách dành đúng là họ có thể giải thoát được. Chính vì vậy Đức Phật mới quyết định là thuyết pháp tế độ chúng sanh trong 45 năm, rồi năm 80 tuổi thì ngài nhập viện. Cái lịch sử ấy thì chúng ta đều biết cả rồi. Nhưng mà cái phần tiếp theo ấy, sau khi Đức Phật nhập viện như thế nào ấy, thì đa phần chúng ta đều mù mờ hết. Thì dưới thời Đức Phật ấy, thì sau khi Đức Phật mới định nghĩa lại cái khái niệm về A-la-hán là một bậc hoàn toàn giải thoát là như thế nào. Một bậc hoàn toàn giải thoát, Đức Phật nói là người đó hoàn toàn không còn một chút tham sân si nào ở trong thân mình, không còn một chút phiền não nào, không còn một chút bất thiện nào ở trong mình cả, hoàn toàn là thiện, hoàn toàn là chỉ có những cái pháp thiện thôi. Và một bậc giải thoát như vậy thì là người đã cắt đứt cái sợi dây ái dục, là cái sợi dây mà trói buộc con người ta trong sinh tử luân hồi. Chính vì vậy sau cái kiếp sống đó thì vị ấy không còn tái sanh lại nữa. Đó là một bậc hoàn toàn giải thoát mà Đức Phật định nghĩa, đó là bậc thánh A-la-hán. Và Đức Phật là một vị thánh A-la-hán đầu tiên ở trên thế giới. Sau đó là ngài dạy đạo lại cho mọi người, và vô số người đã đắc thánh quả A-la-hán từ thời Đức Phật cho đến bây giờ. Đó mới thực sự là cái nghĩa của A-la-hán. Tất nhiên là hiện nay nhiều người hiểu về cái định nghĩa sinh tử A-la-hán một cách rất là méo mó, nhất là các cái trường phái đạo Phật khác. Người ta coi một vị thánh tăng A-la-hán là một cái gì đó rất là tầm thường, thậm chí người ta còn luân hồi, người ta còn thấp kém. Cái đó hoàn toàn không phải. Trong một bài kinh thì Đức Phật khi ca ngợi ngài Mahakasapa, tức là ngài Đại Ca Diếp, là người đã chủ trì cuộc kết tập tam tạng kinh điển lần thứ nhất ấy. Đức Phật ca ngợi ngài Mahakasapa trước mặt tất cả các chúng tỳ kheo rằng ấy, ta có khả năng nào thì Mahakasapa cũng có khả năng đó. Ta có thể nhìn thấy nhiều kiếp quá khứ, và Mahakasapa cũng có khả năng nhìn thấy nhiều kiếp quá khứ. Ta có thể thấy được nghiệp của người này như thế này, nghiệp của người kia như thế kia, sau khi người này chết đi sẽ đi về đâu, Mahakasapa cũng thấy được như thế. Ta đã đắc quả giải thoát, ta đã hoàn toàn sạch bóng tham sân si trong tâm mình, Mahakasapa cũng y hệt như vậy. Và Đức Phật nói rằng điều khác nhau giữa Như Lai với cả các đệ tử là gì, các đệ tử A-la-hán là gì, là Như Lai là người đầu tiên đã tìm ra cái con đường giải thoát đó và dạy lại con đường giải thoát đó cho các đệ tử. Đấy là chính lời Đức Phật nói ở trong kinh, Đức Phật khác các vị đệ tử ở chỗ đó. Thế như vậy chứng tỏ là Đức Phật và tất cả các vị thánh tăng A-la-hán đều đến một chỗ như nhau, là sự giải thoát tối thượng không còn tái sanh lại nữa. Đó là cái kết quả tâm linh cao nhất của những con người tu hành. Tất nhiên là Đức Phật khác với các vị thánh tăng khác ở chỗ, một ý, là ngài có khả năng giáo hóa, khả năng tuyên thuyết giảng dạy lại giáo pháp và hướng dẫn con người ta đến cái chỗ giải thoát như ngài. Thứ hai là ngài có những khả năng thần thông và những cái khả năng khác vượt trội hơn những người đệ tử bình thường. Còn về mặt giải thoát thì tất cả đều như nhau, cũng giống như là lửa củi, lửa ga hay là lửa rơm, mỗi một loại một khác nhưng mà tất cả đều là ngọn lửa. Thì những người đặt giải thoát tối thượng như Đức Phật thì đều đến cùng một chỗ cao nhất, đấy là giải thoát hoàn toàn khỏi sinh tử luân hồi. Và trong 45 năm thuyết pháp ấy, thì Đức Phật chỉ dạy một con đường duy nhất, đó là dạy con người ta phát triển các tâm thiện, hướng tới cuộc sống tốt đẹp hơn. Và đối với người cư sĩ thì sống làm sao cho tốt đời đẹp đạo, và tu hành giải thoát. Đối với cả những vị tu sĩ thì Đức Phật hướng dẫn con đường tu tập thiền, chỉ thiền quán để hướng đến giải thoát. Đức Phật không hề nói bất cứ một con đường nào khác ngoài con đường đó. Đức Phật nói rằng là trong 45 năm thuyết pháp, ta không nói một cái gì khác ngoài khổ, một sự diệt khổ. Con đường giải thoát của Đức Phật là Đức Phật dạy về cái chân lý khổ cho tất cả người đều thấy, và cái con đường thoát khỏi cái đau khổ đó. Đó là những gì Đức Phật thật sự dạy. Còn đến bây giờ chúng ta thấy Đức Phật dạy cái gì? Trong vô số sách về đạo Phật hiện nay chúng ta thấy là có rất nhiều thứ Đức Phật không hề dạy. Thì sau khi Đức Phật nhập diệt thì lúc đó có một nhà sư, có một vị sư này già, xuất gia lúc tuổi già. Thì khi nghe tin Đức Phật nhập diệt thì rất nhiều vị sư thương tiếc và bày tỏ lòng cảm xúc của mình, thậm chí có nhiều vị đã khóc. Thế cái vị sư mà xuất gia lúc tuổi già này mới nói rằng tại sao mà các ông ấy khóc làm gì, bây giờ ông ấy chết đi rồi, ông ấy khỏi cần phải bó buộc chúng ta. Lúc này ông chế ra điều luật này thì bắt chúng ta phải theo, lúc khác ông chế ra điều luật khác, bây giờ ông ấy chết đi rồi thì bây giờ chúng ta được tự do thoải mái. Thì sau khi nghe cái lời nói đó thì ngài Ma Kassapa là cái vị đệ tử mà như Đức Phật nói lúc trước ấy, vị ấy là lớn tuổi nhất lúc đó, thì vị mới nghĩ rằng Đức Thế Tôn vừa mới nhập diệt mà người ta đã nói như thế rồi, thì sau này không biết là giáo pháp sẽ suy tàn đến mức nào nữa. Và ngài mới nghĩ rằng thôi, bây giờ muốn duy trì giáo pháp thì bây giờ chúng ta phải tập trung lại và trùng tiên tụng lại tất cả những lời dạy của Đức Phật, truyền đời từ đời này sang đời khác, để cho mọi người, những người thế hệ sau này, người ta có thể nương tựa vào những lời dạy đó để mà thực hành giải thoát. Chính vì vậy nên ngài mới tổ chức kết tập kỳ kết tập tam tạng kinh điển lần thứ nhất 3 tháng sau khi Đức Phật nhập diệt, gồm có 500 vị thánh tăng a la hán. Thì trong cái kỳ kết tập tam tạng đó thì ngài A Nan là thi giả của Đức Phật, là người có trí nhớ rất là xuất sắc, nhớ được tất cả những lời Đức Phật đã dạy, ngài nhắc lại, đọc lại. Ngài Upali là người chuyên về luật, về những điều Đức Phật đã cấm chế trong tăng đoàn, là đọc lại cái phần luật. Thì truyền từ đời này sang đời khác là các vị truyền cho các đệ tử. Ngày đó còn chưa có chữ viết, là cứ toàn học thuộc thôi, mà trí nhớ của các vị rất là kỳ tài. Tam tạng kinh, những lời dạy của Đức Phật trong 45 năm rất là dài, rất là nhiều. Tính ra người ta bảo là cái mẫu tự là 9 triệu chữ. Mẫu tự Pali trong tam tạng kinh điển là 9 triệu chữ, mà các vị học thuộc lòng hoàn toàn, thuộc lòng và truyền thầy truyền cho trò, cứ thuộc lòng từ đời này sang đời khác. Thế sau khi Đức Phật nhập diệt 100 năm thì bắt đầu tăng đoàn có sự chia rẽ. Lúc đó có một bởi vì thời Đức Phật ấy là Ấn Độ họ rất là lạc hậu, và cái xứ Ấn Độ nó rất là rộng lớn, người ta du hành bằng chân đất thôi. Ngay cả xứ Ấn Độ bây giờ mà du hành bằng ô tô thôi, người ta cũng phải mất cả mấy tuần lễ, nữa là ngày xưa du hành bằng chân đất. Chính vì thế nên cái hoàn cảnh địa dư nó khác xa nhau như vậy, nên nó có tạo ra rất nhiều sự khác biệt. Mỗi một vị thầy về dạy một nơi phương xa để dạy các học trò theo cái kiểu riêng của mình. Thế sau đó thì có một số đệ tử sau này trẻ thì mới bắt đầu mới muốn là nới lỏng giới luật ra, và nói rằng là thực hành nhiều cái điều mà Đức Phật không cho phép. Các vị trưởng lão sau khi nghe cái lời đó, một số vị trưởng lão thì vẫn còn sau lúc đó là vẫn còn một số vị đã từng gặp Đức Phật. Lúc đó là các vị trưởng lão đệ tử trực tiếp của Đức Phật đã nhập diệt hết rồi. Ngài Mahakasapa là thọ đã 120 tuổi, Ngài Anan cũng 120 tuổi. Và cái người thọ nhất là vị Thánh Tăng A-la-hán tên là Ngài Bakula này thọ đến 160 tuổi. Thì lúc đó đã nhập diệt hết rồi. Thì các đệ tử của các vị đó thì mới tập hợp lại và tập tụng lại tất cả những lời dạy của Đức Phật lần thứ hai, để nhắc nhở cho mọi người điều nào điều Đức Phật dạy thật sự và điều nào là điều sai. Đấy là lần kết tập tam tạng lần thứ hai. Sau lần kết tập tam tạng đó thì bắt đầu Phật giáo có sự chia rẽ. Một số tùy theo, một số vị sư trẻ thì muốn có tư tưởng cấp tiến, muốn cải cách, muốn đưa đạo Phật đi đến gần quần chúng hơn và muốn dễ vui trong cái giới luật. Chính vì vậy nên họ tách riêng ra. Và những vị trưởng lão thì quyết tâm là giữ gìn nguyên vẹn những gì Đức Phật dạy, không hề thay đổi một tí nào, thì tách riêng ra gọi một nhánh gọi là trưởng lão bộ, mà chính là Phật giáo Nguyên Thủy ngày nay. Còn nhánh thứ hai gọi là nhánh đại chúng bộ. Tức đại chúng tức là cái nhánh đó thiên về phát triển về số lượng, đưa đạo Phật đến gần với quần chúng hơn. Bởi vì trong quá trình ấy, đưa đạo Phật đến gần với quần chúng hơn cho dễ tiếp cận hơn, nên vô tình họ đã hạ thấp đạo Phật xuống để cho dễ hiểu. Và trong quá trình hạ thấp đạo Phật xuống như thế thì họ bắt đầu du nhập, lôi kéo tất cả các tôn giáo khác tham gia vào đạo Phật, trong đó có Bà La Môn. Thế cái quá trình đó phát triển nhiều trăm năm sau, cho đến tận lần kết tập tam tạng lần thứ ba, là khi đó vua Asoka lúc đó thống nhất toàn xứ Ấn Độ. Và vua Asoka mới thấy rằng ấy, Phật giáo suy đồi quá mức, rất nhiều tôn giáo khác là cũng vào xuất gia mặc y áo y như đạo Phật, nhưng mà giữ tất cả những cái gì họ tin ở tôn giáo khác lại. Họ chỉ mang mượn cái hình thức của đạo Phật để mà kiếm ăn thôi, bởi vì dân chúng rất là sùng tín đạo Phật. Thế sau khi nhận thấy tình trạng đó thì vua Asoka mới xét hỏi từng vị sư một, và sau khi đó là loại ra được 60.000 vị sư giả, 60.000 vị. Tuy là vị sư nhưng mà hỏi chẳng biết gì về đạo Phật cả, toàn là đạo Bà La Môn trà trộn vào. Trục xuất cho mỗi người một bộ áo trắng, bắt cởi y ra, trục xuất trở lại thành người cư sĩ, đuổi. Thế sau lần thanh lọc đó thì là đấy là lần kết tập tam tạng kinh điển lần thứ ba. Sau lần đó thì bắt đầu là chỉ được một thời gian ngắn và bắt đầu là Phật giáo suy đồi rất là nhanh chóng. Phái đại trung bộ tiếp tục phát triển và bắt đầu là hướng đến việc là chế tác kinh điển. Họ viết rất nhiều sách lý luận, mà tất cả những vị giảng sư rất nổi tiếng thời đó như Long Thọ, Mã Minh là những người mà đã xiển dương Phật giáo Đại Thừa sau này, thì đều là xuất thân từ giới Bà La Môn hết, và họ có khả năng rất giỏi về mặt lý luận tổng hợp sao chép. Do vậy là dựa trên tất cả những cái lời dạy của Đức Phật, họ bắt đầu mới chú giải ra thêm, viết thêm sách ra, viết thêm sách ra rất nhiều. Đấy là điều thứ nhất. Điều thứ hai là trong quá trình mà phát triển đạo Phật hướng tới những tôn giáo khác thì họ phải du nhập một số cái giáo lý của tôn giáo đó thì người ta mới nghe. Một số giáo lý đó là gì? Một, có thể nhận thấy rõ nhất, một là truyền thống ăn chay. Dưới thời Đức Phật thì không có hề có phân biệt chay với mặn. Đức Phật đi khất thực, các vị sư đi khất thực, cầm bình bát đi này, đi trước từng nhà, người ta cho cái gì, người ta cúng dường cái gì thì để vào bình bát đó, là các vị họ nhận trộn lẫn với nhau ăn để cho khỏi phân biệt mùi vị, khỏi khởi cái lòng tham. Thế nên là ai cúng dường cái gì thì các vị nhận cái đó. Cái việc ăn uống, ăn cái gì nó chỉ là một cái thức ăn để nuôi cơ thể, nó không có một cái ý nghĩa gì. Không thể nào cứ ăn thức ăn này thì thanh tịnh hơn là ăn thức ăn khác. Cái đó là một tà kiến sai lầm. Không thể nào mà nói là cứ ăn chay là thanh tịnh hơn ăn mặn. Thế nói thế thì không khác con bò nó thanh tịnh hơn là con người rồi, nó giải thoát hơn con người, cái đó thì hoàn toàn không đúng. Dưới thời Đức Phật thì Đề Bà Đạt Đa là một người anh họ của Đức Phật, vừa là anh họ vừa là anh vợ của Đức Phật. Đề Bà Đạt Đa thì sau nhiều lần là mưu sát Đức Phật không thành thì mới tách riêng ra, lập một cái tăng đoàn riêng và lôi kéo một số tu sĩ tham gia. Thì Đề Bà Đạt Đa mới tạo cớ để chia rẽ tăng đoàn như thế này. Ông mới đến nói với Đức Phật: bây giờ ấy là phải quy định cho tất cả các vị sư là phải thực hành cái khổ hạnh Một ý, là vĩnh viễn suốt đời là sống ở gốc cây thôi, không sống được ở trong nhà. Thứ hai là y áo là không được nhận, họ nhận vải tín cúng dường của Phật tử mà đi nhặt ở đống rác. À, những cái mải vụn với đống rác nó khâu lại xong rồi mặc thôi, cấm không được nhận y của Phật tử. Thế rồi nữa là có 5 điều tất cả, trong đó có một điều là tất cả các vị sư là chỉ được ăn chay, không được ăn mặn. Thì sau khi mà để đạt đến Đức Phật ấy, thì Đức Phật không chấp nhận. Đức Phật nói rằng ấy, là Như Lai cho phép các vị sư được thọ nhận của tín thí, có thể là được nhận, được dự chay tăng khi mà có Phật tử thỉnh mời. Hai là có thể được ở lưu cốc do Phật tử dâng cúng, chứ không nhất thiết là cứ phải ở dưới gốc cây. Rồi là y áo, ví dụ như là không có thì có thể nhặt đống rác, nhưng mà nếu mà có thí chủ dâng cúng thì được phép thọ nhận. Và ăn uống thế, thí chủ dâng cúng cái gì thì mình có thể thọ nhận cái đó, chứ không là bắt buộc là phải ăn chay. Đức Phật không chấp nhận những cái lời yêu cầu đó của Đề Bà Đạt Đa. Và nhân cái cơ đó thì Đề Bà Đạt Đa mới đi rêu rao với tất cả mọi người rằng ấy, là bây giờ Đức Phật dễ dùi rồi. Ông ấy bây giờ ông ấy dễ dùi rồi, bây giờ ông ấy hưởng lạc rồi, ông ấy ăn uống lung tung rồi. Ông ấy không khổ hạnh bằng tôi ăn chay, tôi mặc y đống rác, tôi ở gốc cây thôi. Tất cả mọi người hãy đến cúng dường với tôi, đi theo tôi, không đi theo ông ấy nữa. Nên là Đề Bà Đạt Đa mới tách riêng ra. Và đến hiện nay ở Ấn Độ vẫn còn một số chi nhánh của Đề Bà Đạt Đa vẫn còn tồn tại. Tách riêng ra, chia rẽ tăng đoàn từ đó. Thế về sau thì một số Phật tử, một số đệ tử của Đề Bà Đạt Đa thì được Ngài Mục Thiền Liên với cả Ngài Xá Lợi Phất độ trở về. Thế là Đề Bà Đạt Đa còn lại rất ít đệ tử. Và sau đó thì đến cuối đời thì ông rất hối hận về những việc ác ông đã làm. Thì ông đã đến chùa Thiền Viên để đảnh lễ Đức Phật và để xin sám hối và để xin quay lại, nhưng mà không được gặp Đức Phật. Trước khi đến chùa Thiền Viên, trước khi vào đến Đức Phật thì ông đã bị đất rút và đọa xuống địa ngục A Tỳ. Thì đấy là gốc tích của việc ăn chay. Thế sau này vài trăm năm sau, khi Phật giáo phát triển lên, đạo Bà La Môn là hoàn toàn ăn chay. Đạo Bà La Môn người ta quan niệm như thế này: tất cả mọi thứ trong cuộc sống này, mọi cây cỏ, tất cả đều có là ý thức, đều có linh hồn trong đó. Ví dụ cái hoa này chẳng hạn, đều có linh hồn. Do vậy là không được ngắt cánh hoa, hoặc là không được tàn hại cây cối, hoặc là các hạt giống. Họ quan niệm đấy là đều có linh hồn. Do vậy là cái quan niệm đó là sai lầm, và họ chủ trương ăn chay. Thì đạo Phật bên Đại Trung Bộ muốn phát triển Phật giáo ra toàn dân thì người ta phải chấp nhận cái đó. Rồi về ăn nhân mặn thì những người theo đạo Bà La Môn người ta sẽ bài bác. Thế nên là bên Đại Trung Bộ họ bắt đầu là chủ trương ăn chay theo đạo Bà La Môn. Do vậy là cái chủ trương ăn chay trong đạo Phật nó bắt nguồn từ thời Đề Bà Đạt Đa và được tiếp nối là bởi đạo Bà La Môn. Tiếp theo sau nữa là sau khi chuyển sang Trung Quốc thì là đến thời Đường thì là có một chiếu chỉ của nhà vua thời Đường ấy, là cấm tiệt tất cả các tu sĩ là không được ăn mặn, phải ăn chay. Thì là Phật giáo Trung Quốc là theo trường phái Bắc Tông là hoàn toàn ăn chay từ thời đó. Khi chuyển sang Việt Nam thì ăn chay sau một thời gian lâu dài thì ăn chay tự nhiên nó trở thành một cái điều luật bất di bất dịch. Người ta dễ nghĩ rằng cứ ăn thế mới là tu, và thậm chí người ta còn đến ngày ăn chay coi mình ăn chay thời gian lâu hay dài để cho rằng mình tu giỏi hơn người khác hay là tu kém. Nó trở thành một cái sự chấp thủ vô ích như thế. Một cái điều thứ hai ấy, là đạo Phật du nhập thêm những cái hình tượng của đạo Bà La Môn, những hình tượng ngoại lai và những giáo lý ngoại lai của đạo Bà La Môn vào đạo Phật, nhất là bên Phật giáo Bắc Tông, Phật giáo Đại Trung Bộ ở đó. Một cái dễ thấy nhất đó là Quán Thế Âm Bồ Tát. Mọi người đều nghĩ rằng Quán Thế Âm Bồ Tát là một hình tượng của đạo Phật, đúng không? Và rất nhiều người niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát cứu khổ cứu nạn. Nhưng mọi người có hiểu Quán Thế Âm Bồ Tát từ đâu ra không? Quán Thế Âm Bồ Tát bắt nguồn từ một vị nữ thần của đạo Bà La Môn. Tới thời Đức Phật làm gì có Quán Thế Âm Bồ Tát? Sau vài trăm năm sau khi đạo Phật phát triển ở Ấn Độ thì người Bà La Môn, đạo Bà La Môn, ngày đó người ta có một vị nữ thần gọi là Avatikolesa, cái vị nữ thần này thì người ta rất là sùng kính, người ta nghĩ rằng vị nữ thần này có khả năng là ban phước giáng họa, và khi nào tai nạn các thứ người ta cứ cầu cúng cái vị nữ thần đó để được cứu độ. Cái vị nữ thần đó thì người ta lấy hình tượng của một người bà mẹ, do vậy là rất gần gũi với cả quần chúng và người ta rất sùng kính vị nữ thần này. Thì một số vị sư của đại chúng bộ thì mới nghĩ rằng bây giờ muốn lôi kéo các Phật tử, các cái tín đồ của đạo Bà La Môn đến với đạo Phật ấy, là mình phải đưa cái tượng nữ thần đó về dựng ở trong chùa. Thì người ta thấy cái tượng đó, người ta sùng kính cái tượng đó thì người ta sẽ đến với chùa mình. Do vậy là các vị sư ở bên đại chúng bộ mới dinh nguyên cả cái bức tượng của đạo Bà La Môn, của vị nữ thần đạo Bà La Môn về đặt ở chùa, và đặt một tên khác gọi là Quán Thế Âm Bồ Tát. Do vậy là trong đạo Phật của bên đại chúng bộ tự nhiên xuất hiện một cái vị Bồ Tát gọi là Quán Thế Âm Bồ Tát. Và đến bây giờ thậm chí nhiều nơi người ta chỉ biết đạo Phật đến mỗi qua cái hình tượng Quán Thế Âm Bồ Tát thôi, người ta không biết Đức Phật thật là như thế nào nữa. Thứ ba nữa là sự phát triển đa dạng về giáo lý. Bên Phật giáo đại chúng bộ thì có rất nhiều vị luận sư ra đời sau đó, và người ta viết thêm, chí chú giải thêm, bình luận thêm những gì Đức Phật dạy. Và trong quá trình đó rất nhiều người xuất phát từ đạo Bà La Môn, họ mang cả những tà kiến, những tư tưởng của đạo Bà La Môn cộng thêm vào. Do đó nên những cái tác phẩm về sau này, nhất là sau khi đóng chữ viết, nó lớn, nó đổ sộ gấp rất nhiều lần những gì Đức Phật thật sự dạy. Và đa phần những thứ đó nó đều là những thứ lý luận vô ích cả, có thứ đúng có thứ sai, nhưng mà đều là những thứ lý luận mà dẫn con người ta vào một cái rừng lý luận rất là u mê. Những cái kinh điển đó người đời sau người ta muốn người khác tin thì người ta nói rằng ấy, cái kinh này do chính Đức Phật dạy, do chính Đức Phật nói. Do vậy nên đến đời về sau này thì người ta lẫn lộn không biết cái nào là Đức Phật dạy thật sự và cái nào là người đời sau viết ra. Một điều nữa rất là thấy rõ gọi là Phật A Di Đà. Đối với tất cả người Việt Nam chúng ta chỉ biết đến Đức Phật qua hình tượng Đức Phật A Di Đà, gặp nhau một câu cửa miệng là bao giờ A Di Đà Phật. Ở các nước Phật giáo khác người ta chẳng biết A Di Đà Phật là ai cả. Phật A Di Đà, kinh A Di Đà ra đời cách đây 150 năm ở bên Trung Quốc, rất là gần đây thôi, 150 năm ở bên Trung Quốc. Là người ta nói rằng là cứ niệm Phật nhiều, cái câu A Di Đà Phật để được sanh trong dãy cõi Tây Phương Cực Độ và được Đức Phật ở đó xoa đầu thọ ký. Thì cái đó là nó mới ra gần đây, nhưng mà nó lan tràn rất là nhiều, bởi vì nó nhiều người theo quá nên người ta nghĩ nó là đúng, người ta không biết rằng cái nào đúng cái nào sai. Đó là tất cả những cái yếu tố ngoại lai nó xen lẫn vào đạo Phật. Một cái điều nữa là những tín ngưỡng nhân gian cũng vào đạo Phật. Chẳng hạn khi đạo Phật khi chuyển sang bên Tây Tạng thì bên Tây Tạng có đạo Bon. Đạo Bon là chuyên môn sử dụng bùa chú, mật chú, tất cả các hình thức đó. Và sau khi đạo Phật chuyển sang bên Tây Tạng thì người ta cũng du nhập vào đạo Bon và đạo Phật trộn lẫn vào nhau. Thế nên trở thành một loại trường phái gọi là trường phái mật tông. Trường phái mật tông sử dụng rất nhiều bùa chú, rất nhiều chú, rất nhiều cách thức để phát triển các năng lực thần bí, các cái khả năng khác của mỗi người. Những cái đó dưới thời Đức Phật không có, và cái đó hiện nay thu hút rất là nhiều người, bởi vì đa phần con người hiện nay con người ta là say mê quyền năng. Tại sao người ta muốn quyền năng? Người ta muốn mình hơn người khác, muốn mình trở thành một người đặc biệt, thế nên họ say mê quyền năng, say mê huyền bí. Nên rất nhiều người tìm đến những Phật giáo Tây Tạng là như thế. Thế sau khi sang cái dòng Phật giáo lên phía Bắc gọi là Phật giáo Bắc Tông, chuyển lên Trung Quốc, Tây Tạng, chuyển thậm chí còn chuyển lên cả Afghanistan ngày nay, thậm chí sang đất Iran. Ở bên Afghanistan ấy có một cái bức tượng đục trong núi rất là lớn mà quân Taliban đã dùng đại bác bắn và dùng mìn nổ phá rồi đó, 10 năm trước ấy. Là thời đó đạo Phật đã sang tận bên đó, và đạo Phật truyền sang cái tận Trung Đông, sang cái tận khu vực theo đạo Hồi bây giờ đó. là Hồi ra sau đạo Phật rất là lâu. Do có thời đó là vùng Trung Đông, hiện nay vùng vùng đạo Hồi, ngày nay là Phật giáo sang bên đó rất là nhiều. Thế phần bên phía Bắc đó gọi là Phật giáo Bắc Tông. Và bên Phật giáo Bắc Tông thì dần dần họ chủ trương, họ ra một cái chủ trương mới là thôi bây giờ chúng tôi không tu giải thoát theo Đức Phật nữa. Bây giờ chúng tôi muốn làm thành Đức Phật thật sự cơ. Chúng tôi không muốn giải thoát, muốn làm học trò Đức Phật. Chúng tôi là muốn trở thành Đức Phật thật, chứ không muốn làm học trò của Ngài nữa. Thế nên là bây giờ tất cả chúng tôi đều nguyện làm Bồ Tát hết. Chúng tôi nguyện là một ngày ở đó chúng tôi trở thành Đức Phật thật như thế. Và họ nói rằng là những người mà tu theo Đức Phật để mà đắc quả giải thoát, đắc đạo A-la-hán ấy, là những người tiểu thừa, là những người ích kỷ, chỉ biết độ cho bản thân mình thôi, không biết độ cho người khác. Thế còn họ này, họ đều nguyện Bồ Tát là họ nguyện cứu độ tất cả chúng sanh. Bao giờ tất cả chúng sanh thành Phật thì họ mới thành Phật. Những cái lý luận rất là ấu trĩ như thế, nhưng mà rất nhiều người tin. Mọi người không có khả năng suy xét cái nào là đúng, cái nào là sai. Ở đây sư hoàn toàn không bài bác các trường phái khác. Đây sư chỉ nói những cái gì đúng, sự thật lịch sử, và những cái gì là thêm pháp sau này. Thế nếu mà đúng là ai cũng nguyện Bồ Tát, là ai cũng nguyện tất cả mọi người đều thành Phật thì mình mới thành Phật, thế thì Đức Phật ra đời rồi nhập diệt, thì tại sao chúng ta còn ngồi lù lù ở đây làm gì, đúng không? Hóa ra Đức Phật là cũng là ích kỷ, chỉ có biết độ cho bản thân mình mà để chúng ta ở lại như thế này. Một cái điều nữa, ngay ở trong Phật giáo Đại Thừa cũng rất nhiều người phản đối cái suy nghĩ sai lầm đó. Lục Tổ Huệ Năng là một vị thiền sư rất nổi tiếng của Thiền Tông Trung Hoa. Ngay cả Lục Tổ Huệ Năng cũng nói rằng ấy, cái ý niệm mà giải thoát tất cả chúng sanh rồi mình mới thành Phật đó, không phải là mình đi, mình lăng xăng, mình ra đời, mình độ tất cả mọi người là thành Phật xong mình mới thành Phật đâu. Mà là chúng sanh đó là những cái tư tưởng bất thiện ở trong chính tâm mình. Những tư tưởng, mọi tư tưởng tham ái bất thiện, tham sân si ở trong chính tâm mình độ hết nó ra khỏi tâm mình đi thì mình sẽ thành Phật. Thế nên đời nguyện độ cho tất cả chúng sanh là chính là độ tất cả những cái tâm bất thiện ở trong mình, để cho mình trở thành một con người giải thoát hoàn toàn. Thì đó chính là trở thành Phật chứ còn là cái gì nữa. Thế nhưng mà cuộc đời thì vốn nó là như thế. Cái gì mà nó sai nhưng mà nhiều người theo thì tất nhiên nó trở thành cái đúng. Nó được chấp nhận và trở thành một cái đúng không thể nào bàn cãi nổi. Mà mình lỡ ra nói cái sai của họ là sai thì có khi là mình ăn đòn. Đấy là cuộc đời. Đức Phật và tất cả các vị chúng ta cũng nhìn thấy điều đó. Ngay dưới thời Đức Phật cũng đã từng tiên đoán rằng sau này Phật giáo sẽ suy đồi, không phải bởi vì các tôn giáo khác chống phá, mà bởi vì chính những người trong đạo Phật không tu hành theo những lời Đức Phật dạy nữa. Đức Phật bảo là con sư tử là con thú mạnh nhất trong rừng, không có con thú nào có thể giết được nó cả. Nhưng mà nó chết là bởi vì những con trùng ở trong chính bộ lông của nó. Những con trùng trong chính bộ lông của nó sẽ giết con sư tử. Cũng như thế đạo Phật ấy, thì chỉ có thể là tàn lụi bởi cho chính những người tu hành theo đạo Phật, tu hành sai lạc. Và Đức Phật có nói trong một cái kinh, Đức Phật có dự đoán rằng sau này thì những điều như mình Như Lai nói thì bọn chúng nó, bọn đệ tử sau này chúng nó bảo là không phải. Và những lời Như Lai không nói thì chúng nó lại bảo đấy là những lời Đức Phật nói thật. Mà hiện nay chúng ta thấy rất rõ điều đó. Kinh điển tràn lan, mà thực sự kinh điển, thật sự những lời Đức Phật dạy thì rất là hiếm. Còn cái kinh điển nào cũng đều nói là của Đức Phật dạy hết. Và điều thứ hai ấy, Đức Phật bảo là sau này chúng nó sẽ không còn mặc y như ai bây giờ nữa. Chúng nó sẽ mặc những bộ quần áo giống như người cư sĩ, như người bình thường. Và thậm chí mặc những bộ áo màu xanh nữa. Và thậm chí sau này ấy, các vị tu sĩ Phật giáo còn có vợ, có con. Và tất cả những điều Đức Phật dự đoán bây giờ đã bắt đầu thành sự thật. Rất nhiều tu sĩ Phật giáo không còn mặc bộ y như Đức Phật nữa, mà là mặc bộ quần áo rồi. Và rất nhiều vị tu sĩ, rất nhiều trường phái, ngay cả Việt Nam hoặc Nhật Bản cái gì, là cũng chủ trương là các vị sư có thể lấy vợ sinh con đi chùa. Tất cả những điều Đức Phật nói hiện nay nó đều thành sự thật hết. Đức Phật đã tiên đoán được điều đó. Cái đó là cái tất nhiên thôi, lẽ tất nhiên là như vậy. Khi đến Việt Nam thì đạo Phật lúc đó chúng ta đã ở cuối ngọn nguồn, toàn rác rưởi với cả là nước cống bùn lầy nó pha trộn vào rất là nhiều, chúng ta pha trộn cả một cái nền văn hóa to lớn của Trung Quốc, đạo Khổng, đạo Lão vào trong đó. Chúng ta pha tạp cả những cái mầm mống của đạo Bon, của Tây Tạng, của Mật Tông Tây Tạng. Rồi chúng ta pha tạp cả những cái tín ngưỡng dân gian của Việt Nam vào đấy nữa. Đến những cái tục lệ chẳng liên quan đến đạo Phật như là đốt vàng mã cả. Tất cả những thứ đó du nhập vào Việt Nam và chúng ta trở thành một mớ hồ lốn mà chúng ta gọi là đạo Phật hiện nay. Do vậy là rất là khó bây giờ đọc sách Phật Pháp mà tìm được những lời dạy chân truyền của Đức Phật, cực kỳ khó. Bên cạnh đó lại còn chiến tranh, bên cạnh đó là có sự áp đặt của những hệ tư tưởng khác nhau từ bao đời, từ trước đến nay. Thế nên là Phật giáo ở Việt Nam vô cùng xa so với cả những gì Đức Phật dạy thật sự ở Ấn Độ cách đây hơn 2500 năm. Bên cạnh dòng phát triển của đạo Phật lên hướng Bắc như thế, còn có một dòng phát triển khác của Thượng Tọa Bộ, tức là dòng phát triển Phật giáo của những vị trưởng lão. Những vị trưởng lão từ lần kết tập Tam Tạng thứ nhất cho đến lần kết tập Tam Tạng thứ ba thì đều giữ nguyên duy trì tất cả những cái lời dạy của Đức Phật bằng tiếng Pali. Tiếng Pali là cái thứ tiếng bắt nguồn từ mùng Magadha, là cái nơi mà Đức Phật đã truyền đạo rất nhiều. Và cái thứ tiếng mà Đức Phật ngày xưa dùng để thuyết giảng chính là cái ngôn ngữ bắt nguồn của tiếng Pali ngày nay. Thì tất cả Tam Tạng kinh điển qua bao nhiêu lần kết tập đều bằng tiếng Pali. Như vậy từ thời còn chưa có chữ viết, về sau khi thành chữ viết thì bắt đầu là khi chuyển sang Tích Lan thì lúc đó mới bắt đầu Tam Tạng mới bắt đầu được chép sang lá bối, mới bắt đầu được ghi thành kinh điển. Ở bên Phật giáo Bắc Tông hay là Phật giáo Đại Trung Bộ thì người ta không dùng cái mẫu tự Pali, người ta dùng chữ Sanskrit hay gọi là Bắc Phạn. Cái chữ Sanskrit, tại sao Đức Phật không dùng Sanskrit để mà thuyết pháp? Bởi vì đó là cái ngôn ngữ của đạo Bà La Môn, của các tu sĩ Bà La Môn, nó rất xa lạ đối với cả quần chúng lao động. Do đó Đức Phật không dùng cái ngôn ngữ đó. Đức Phật dùng cái ngôn ngữ bình thường của bình dân, của quần chúng lao động để giảng đạo cho mọi người. Thế thì bởi vì cái Phật giáo Bắc Tông, Phật giáo của Đại Trung Bộ là chịu ảnh hưởng rất nhiều của đạo Bà La Môn, thế nên họ chuyển sang dùng chữ Sanskrit để mà ghi chép kinh điển. Và đa phần tất cả những cái gì kinh điển của Phật giáo Bắc Tông hiện nay đều có bắt nguồn từ chữ Sanskrit đó. Trong đó có rất nhiều nguồn gốc của Bà La Môn trong đó. Thì kinh điển Pali sau đó thì được các vị trưởng lão duy trì nguyên vẹn và truyền sang đảo Sri Lanka, đảo Tích Lan. Đảo Sri Lanka là một cái hòn đảo hình giọt giọt nước mắt ở phía dưới của lục địa Ấn Độ, tách riêng ra. Khi chuyển sang Tích Lan thì Phật giáo nguyên thủy ở đó vô cùng phát triển. Bao nhiêu năm Phật giáo ở Tích Lan nó vô cùng phát triển và nó trở thành một cái ăn sâu vào máu thịt của con người. Bao nhiêu năm ở đó, đến hiện nay cũng vậy. Hiện nay Phật giáo Tích Lan mặc dù là nó có rất nhiều chiều hướng suy thoái, thế nhưng mà cái tục lệ cái nó ăn sâu mấy nghìn năm ở trong nhân dân nó rất là bền vững nha mọi người. Mỗi buổi sáng đài phát thanh, khi 5 giờ sáng đài phát thanh bắt đầu tiếng nhạc đầu tiên để mà đánh thức mọi người dậy thì người bắt đầu bằng một bài kinh tụng Chư Tăng, và cả nước là bắt đầu là thọ tham phi về ngũ giới qua đài phát thanh. Trên đài truyền hình cũng có những kênh truyền hình riêng của đạo Phật và các vị sư lên truyền hình thuyết giảng Phật pháp. Mỗi ngày rằm thì cả nước được nghỉ, và cái ngày đó là tất cả mọi người đều đến chùa hết, ở cả một ngày trong chùa họ bát quan trai giới và tu tập ở trong chùa từ sáng đến tối, tất cả nước đều được nghỉ. Trẻ con từ bé là ngoài cái chương trình học ở trường có một chương trình học ở trường ở chùa nữa, nhất là những tháng hè trẻ con ở đến chùa học rất là đông, ngày thứ bảy chủ nhật đến rất đông và các sư dạy. Cái truyền thống của người Tích Lan người ta duy trì từ mấy nghìn năm. Thì sau khi sang Tích Lan thì Tam Tạng Pali bắt đầu được chép lên những cái lá bối. Lá bối là cái lá mà giống như là lá cọ, nó rất là dai. Và cái kỳ tất tật Tam Tạng kinh điển lần thứ tư là tổ chức ở Tích Lan ở một cái hang đá, và người ta làm rất nhiều những cái tấm lá như thế. Người ta rất công phu, người đó người ta phải ép nóng, xong rồi ép thẳng cái tấm lá, xong rồi dùng kim. Mà những có hơn 1.000 vị thánh tăng A La Hán làm công việc đó trong rất nhiều năm mới xong, dùng kim bắt đầu châm lên cái lá bối đó để thành những chữ. từng cái kim mà châm như thế, từng lỗ như thế mà bao nhiêu lâu mới đủ 9 triệu chữ. Và ngày đó là tam tạng. Tại sao tam tạng? Nó gọi tam tạng. Tạng là gì? Tạng là cái giỏ. Tam tạng là ba cái giỏ. Một giỏ là đựng kinh, một giỏ đựng luật, và một giỏ là giỏ đựng ví dụ khác. Thì ngày đó là người ta chép các lời của Đức Phật dạy lên những cái tờ lá bối như thế, và người ta xếp vào một giỏ. Người ta bảo, đây, cái giỏ này, chỗ này là để lời kinh này, cái giỏ này là Phật này. Thế nên mới có chữ gọi là tam tạng, kinh điển là như thế. Đến ngày nay sang bên Tích Lan vẫn có những cái tờ lá bối từ ngày xưa như thế, vẫn còn lấy chữ là bằng kim đục trên lá như thế, tồn tại rất là lâu đến tận bây giờ. Thì sau khi sang Tích Lan một thời gian thì Phật giáo ăn sâu bén rễ ở đảo Tích Lan. Và lúc đó bắt đầu từ thế kỷ thứ 10 đến thế kỷ thứ 13 là Hồi giáo ở Trung Đông mới tràn sang Ấn Độ theo chân của đoàn quân viễn chinh của Hy Lạp, của Trung Đông tràn sang Ấn Độ, và Hồi giáo giết sạch tất cả chư tăng của Phật giáo và các tôn giáo khác. Hồi giáo thời đó họ rất cực đoan, người ta quan niệm là tất cả tôn giáo khác đều phải diệt trừ hết, chỉ còn lại mỗi một Hồi giáo thôi. Do vậy là đạo Bà La Môn, tất cả các loại đạo khác ở trên những vùng mà Hồi giáo đến là đều bị giết sạch. Ở vùng Đại học Lalanda là cái đạo Phật giáo rất là lớn của Ấn Độ, ngày đó là có đến cả chục nghìn vị sư ở đó nghiên cứu kinh điển. Thì khi mà Phật giáo tràn đến, họ giết sạch tất cả hàng chục nghìn vị sư đó. Máu đọng lại ở những cái hồ tắm, hồ nước, đến bây giờ khi khai quật lên nó trở thành màu đỏ như màu hồ phách. Nó đọng lại bao nhiêu năm trời, chôn vùi dưới đất, bây giờ người ta đào lên người ta thấy mà màu đỏ như màu hồ phách, nhập toàn là máu, máu của chư tăng bị cắt đầu ngày xưa vẫn còn lắm. Là đốt sạch kinh điển, và từ thời đó là Phật giáo tuyệt diệt khỏi đất Ấn Độ, không còn một móng nào. Thì lúc đó Phật giáo chỉ còn lại hai nơi, một là lên phía Bắc Tây Tạng Trung Quốc, phát triển ở phía Bắc gọi là Phật giáo Bắc Tông, và hai là trường phái thứ hai là trường phái Nguyên Thủy, là ở bên đảo Tích Lan. Từ Sri Lanka Tích Lan đó mới chuyển sang Miến Điện, Thái Lan, Lào, Campuchia, và một phải về một phần rất nhỏ miền Nam Việt Nam. Dòng thứ hai này gọi là dòng Phật giáo Nguyên Thủy. Dòng Phật giáo Nguyên Thủy là duy trì toàn bộ những lời dạy của Đức Phật. Từ ngôn ngữ của Đức Phật là kinh ở Pali vẫn giữ nguyên, như lúc nãy sư vừa tụng kinh là tụng kinh bằng tiếng Pali, là tiếng thời Đức Phật ngày xưa. Cái tiếng đó bây giờ chẳng ai dùng cả, chỉ trong kinh điển Phật giáo dùng thôi, chứ còn chẳng ai còn dùng cái tiếng đó. Nhưng mà ở Tích Lan và Miến Điện, bởi vì cái truyền thống đạo Phật nó quá lâu đời, thế nên là cái ngôn ngữ Pali nó ăn vào cái ngôn ngữ của nước họ. Ở Tích Lan với cả Miến Điện chẳng hạn là ngôn ngữ Pali có khi chiếm đến 50-60% từ vựng của họ là từ Pali, là từ kinh điển Pali. Còn của chúng ta là gì? Của chúng ta chắc phải đến 80% là từ Trung Quốc, 60% là từ Trung Quốc, từ Hán Việt. Đến ngay ở cái từ độc lập của Việt Nam là cũng vay mượn từ Trung Quốc. Thì cái dòng Phật giáo thứ hai này, Phật giáo Nguyên Thủy này, là duy trì toàn bộ những lời dạy của Đức Phật, tất cả mọi hình thức sinh hoạt tu hành, ngay cả những cái bộ y của Đức Phật như thế này ngày xưa là cũng từ thời Đức Phật để lại, là duy trì y trạng nguyên trạng như thế bao nhiêu năm. Đặc biệt là bên Miến Điện là người ta không chấp nhận bất cứ một yếu tố ngoại lai nào vào Phật giáo. Phật giáo Bắc Tông đã có lần sang Miến Điện, đã có lần sang tận Tích Lan, nhưng mà cuối cùng là đều bị vua chúa tiêu diệt hoàn toàn, thậm chí xử tử, cho rằng đó là những cái tư tưởng tà kiến và xử tử ngay. Chính vì vậy nên Phật giáo Nguyên Thủy ở những nước đó là vô cùng toàn khiết, không hề lai tạp bất cứ một cái yếu tố nào cả cho đến tận bây giờ. Thế đấy là sơ qua về cái nét lịch sử đạo Phật. Thì đạo Phật Nguyên Thủy thì về Việt Nam là thứ nhất, nó là do cái truyền thống của người Khmer từ trước đến nay thì vẫn còn từ xưa đến nay. Cái thứ hai là Phật giáo Nguyên Thủy của người Kinh, thì do ngài Hộ Tông là bậc sơ tổ đầu tiên của Phật giáo Nguyên Thủy mang từ Campuchia về, cũng mới cách đây khoảng 70-80 năm thôi, và bây giờ bắt đầu ra Hà Nội, bắt đầu có mặt ở Hà Nội hiện nay, để chúng ta mới bắt đầu có cơ hội để tiếp cận với Phật giáo Nguyên Thủy. trong Phật giáo thì có chia ra làm ba: pháp học, pháp hành và pháp thành. Pháp học là học hành về kinh điển, những lời dạy của Đức Phật, hay chúng ta gọi là lý thuyết. Pháp hành là sự thực hành thực tế. Pháp thành là những cái thành tựu thật sự của cái người đã thực hành. Đó là ba loại. Khổ nỗi một điều ấy là ngay trong chính lòng của Phật giáo Nguyên Thủy bây giờ cũng xuất hiện rất nhiều mầm mống giống y hệt như thời Phật giáo Đại Trung Bộ ngày xưa. Con người cũng ngày càng sai lạc, xa dần với cả truyền thống của Đức Phật. Đến mức mà ngay ở Tích Lan hồi những năm 50-60, thậm chí là các vị sư còn tham gia chính trường, còn lập đảng, còn làm nghị sĩ quốc hội. Thậm chí là có một vị sư là ám sát thủ tướng và bị bắt. Ngay cả Phật giáo Nguyên Thủy, chúng ta gọi nôm na Phật giáo Nam Tông, tức là truyền theo đường phía Nam, thì cũng có những mầm mống suy đồi rất là nhiều như thế. Và ngay cả kinh điển càng xa thì càng bị suy đồi. Ở bên Miến Điện họ không tha thứ cho bất cứ một sự sai lạc nào về kinh điển. Nhưng mà xa rời khỏi bất đất Miến Điện thì người ta ở các nước khác người ta có quyền diễn giải lung tung. Thứ nhất là như thế. Thứ hai ấy, là về mặt pháp hành thì nó lại càng lung tung. Pháp hành nó là một cái sự thực hành, nó là do truyền thừa giữa thầy và trò. Đấy, chứ không phải là anh cứ đọc sách truyền thật nhiều, bây giờ sách truyền nhiều lắm, cứ đọc sách là tự thực hành được. Không phải như thế. Sự thực hành nó là do thầy truyền cho trò. Cái này rất rõ ở một chỗ này. Có một câu chuyện ở thời Trung Quốc. Năm xưa là ông vua Trang Công của nước Sở có một hôm đang ngồi đọc sách. Thì có ông thợ mộc ở dưới nhà, ông đang làm mộc, ông mới chạy lên hỏi đại vương đang đọc cái gì đấy. Thì ông vua mới trả lời rằng là chấm đang đọc sách của Thánh Hiền. Thì ông thợ mộc ông mới cười, ông bảo làm gì có chuyện đấy, đại vương đọc cặn bã của Thánh Hiền thì có. Ông vua giận lắm, mình đang đọc sách Thánh Hiền như thế này mà ông bảo đọc cặn bã của Thánh Hiền. Ông bảo nếu mà nhà ngươi không giải thích cho đầy đủ là ta sẽ chém đầu nhà ngươi. Thì ông thợ mộc ông mới nói rằng như này này, tâu đại vương ấy là ngay là cái nghề thợ mộc của thần, của thần thôi, nó rất là đơn giản, thầy dạy cho đứa con của thần, thế nhưng mà nó không thể nào làm được như thần, thầy không thể nào chỉ cho nó là phải đóng như thế nào, cái mộng như thế nào nó vừa khớp với nhau như thế này để cho nó chắc chắn, cái đó thầy không thể nào mà chỉ cho nó được, cái đó là do kinh nghiệm bao nhiêu năm, do khả năng bao nhiêu năm rèn luyện của thần mới làm được như thế, chứ thần dạy đứa con của thần nó cũng không thể nào làm được như thế. Đấy là cái việc đơn giản là cái việc làm mộng. Nữa là cái việc cao siêu gọi là cái gì gọi là thánh hiền. Đúng là như thế. Làm sao mà có thể truyền được những cái kỹ năng bản thân mình đã trau dồi bao nhiêu năm qua lời nói cho một người khác thì người ta có thể lĩnh hội được. Nữa là những sách của thánh hiền qua bao nhiêu đời, làm sao thất bản bây giờ đọc lại làm sao mình hiểu được. Chính vì thế nên những người tu hành chân chính người ta đều nhận thức được điều đó. Và người ta không hề chấp nê vào kinh điển, không hề chấp nê vào kiến thức lý thuyết. Và ở Trung Quốc, do sự sai lạc quá nhiều do với Phật giáo Nguyên Thủy, nên một số vị sư thực sự nhiệt tâm với đạo đã tìm về cái con đường Nguyên Thủy đó và sáng lập ra một trường phái gọi là Thiền Tông Trung Hoa. Các vị tổ đầu tiên của Thiền Tông Trung Hoa là theo đúng cái con đường pháp hành.
Bất lập văn tự, kiến tánh thành Phật, tức là không lập văn tự, không có lập kinh điển, không có để lại kinh điển cái gì cả, mà là truyền trực tiếp giữa thầy và trò. Thậm chí là có vị học trò đến học thiền sư Hoàng Bá học 10 năm ở trước thầy, hầu hạ thầy, quét tước dọn dẹp cơm nước chẳng thấy thầy dạy cái gì cả. 10 năm trời hết kiên nhẫn bất mãn hết, nên lên cạnh kinh hàng bạch thầy, con hầu thầy 10 năm rồi mà thầy chưa dạy pháp cho con được kỹ nào cả. Thế là thiền sư nói là ngày nào ta sẽ đến dạy pháp cho thầy luôn. Tức là ông dạy một cách chuyển trực tiếp, tức là anh phải tự tìm hiểu xem tôi làm như thế nào, cái thực hành như nào, cái chánh niệm ra sao, và cái thực hành thiền tông của thời đầu tiên là giống như thế, tức là hoàn toàn không dùng ngôn ngữ. Thế nên là có những vị tổ của thiền tông như là Lâm Tế chẳng hạn, là truyền pháp cho học trò một cái chánh, hỏi câu nào là đánh thôi, đánh đâu thì đâu, đánh như mức để giác ngộ không?
Bởi vì sao?
Thế anh tham cái kiến thức lý thuyết anh hỏi là bị đánh gì? Thế nên bắt buộc anh là phải không được nghĩ lý thuyết nữa.
Mà anh quay về cái thực tế đánh cái đau biết ngay rồi. Thế đấy là cái thực tế nhất. Quay về cái chánh niệm trên cảm giác trên cơ thể. Đó gọi là chánh niệm. Quay trở lại ý thức của bản thân mình nhờ cái đau đó. Do vậy là nhiều người đã được đắc đạo rồi nhờ một cái đánh. Và người ta xa rời kinh điển mà bỏ kinh điển. Cái đời sau này thì cũng đánh. Nhưng mà đánh thì chỉ cái đau là người ta làm rồi ạ. Về sau thôi. Thì bởi vì là cái pháp hành nó bao giờ mới truyền thừa giữa thầy và trò. Thầy đắc đạo truyền cho trò, trò đắc đạo truyền cho trò nữa. Nhưng mà không may rằng đấy là có thể là cái dòng nó có thể bị đứt. Có thể là truyền cho một trò đó chẳng bắt đạo chẳng kiểu được. Lúc đó ông bắt đầu ông có truyền theo cái suy nghĩ của ông ấy. Mình nghĩ thế này là đúng, chứ không phải thực sự cái chân lý. Thế nên là về sau ấy, thì người ta bắt đầu truyền tâm nó bắt đầu ra kinh điển rất nhiều. Và bây giờ sách của Thiền Tông Trung Hoa là tràn ngập luôn. Từ cái việc là bất tập văn tự là không có dựa kinh điển, không có các kinh điển, thì bây giờ là sách của Thiền Tông phải mềm nhiều nhất. Và bây giờ đa phần người ta dựa kinh điển để tu, dựa sách của các vị tổ để tu, chứ không còn là cái truyền thừa trực tiếp. Bên dòng ở giáo Vân Thủy thì vẫn còn duy trì của nó. Các vị sư tu hành rất là nghiêm cẩn, cách xa khỏi đời sống thế tục, đa phần sống trong rừng trong núi. Ở Mê Tích Lan có một cái nơi thánh địa, cái nơi đó sư đã từng đến ở đấy. Ở đấy một khu rừng núi rất là hoang vu, có rất nhiều hang đá. Ở ngày xưa đã từng có 12.000 vị thánh tăng A La Hán ở. Mỗi vị ở một cái hang, tức là một cái hang không có cái gì hết, chỉ có một cái bình bát, ngũ y, ba y và cái bình bát. Hàng ngày đi bất tịch và về đó hành đạo. Thầy truyền cho trò, thầy truyền cho trò. Nó hoàn toàn cách xa khỏi cái đời sống tiếp tục. Nó không phải đi tụng kinh, nó không phải đi làm các thần sự của một con người bình thường trong xã hội, không có liên hệ nhiều với cư sĩ, không có làm chính trị, không có lo việc sinh kế, xây chùa, xây chiền nào đó. Thế người ta dành toàn bộ thời gian để tu tập với sự hướng dẫn của người thầy. Thế nên cái dòng thường truyền thừa liên tục từ Tích Lan sang Miến Điện, Thái Lan. Tất nhiên là trải qua quá trình phát triển thì nó cũng chia ra làm hai một bộ phận. Tu sĩ là không thực sự nhiệt tâm với con đường giải thoát, họ thích làm nghề tu sĩ hơn là thực hành theo cái giáo pháp Đức Phật. Thế nên là ở bên Tích Lan chia ra làm hai, là một bên chùa làng và bên chùa rừng. Bên chùa làng thì giống như mấy ông từ giữ đền ấy, là mấy ông sư được suốt ngày đi cúng bái, suốt ngày đi cúng cây tăng này, suốt ngày đi cúng người chết này, đi cúng cái này cúng kia, làm cũng nghi lễ thần tự, thậm chí là làm cả nghề thuốc nữa, thậm chí tham gia cả chính trị nữa, hoàn toàn gần giống như một người thế tục. Đó gọi là phái chùa làng. Còn phái chùa rừng là các vị tư là hoàn toàn sống khác biệt, rừng mà hoàn toàn tu tập theo giáo pháp của Đức Phật để tiến bộ chân lý. Bên Miến Điện cũng như vậy, nhưng Miến Điện thì nó khác hơn một chút. Miến Điện thì nó thuần khiết hơn, nó tinh la rất là nhiều. Bên Thái Lan thì Thái Lan sau này ra một cái hệ phái gọi là Thao Nai Đúc, các vị chuyên hành thiền trong rừng thôi. Và về Việt Nam ở mới qua chẳng chia ra phái nào cả. Nhưng mà nói chung ở chỗ nào cũng thế, nó chia ra là hai cả. Một phần là làm nghề tu sĩ, mà một phần là người thực hành thật sự cái pháp hành của người tu sĩ, chứng ngộ chân lý của người tu sĩ. Những người đó mới là những người giữ gìn cái ngọn lửa tâm linh, mới là những người giữ gìn thật sự cái kho tàng pháp bảo của Đức Phật truyền đến tận ngày hôm nay. Do đó nên để được lợi ích từ Phật pháp thì chúng ta phải thực hành nó, chứ không phải chúng ta chỉ dừng lại ở một chỗ nghiên cứu kinh điển. Thuyết pháp có rất nhiều, thậm chí ở đây chúng ta thấy rất nhiều cái thuyết pháp, đúng không? Rất nhiều nơi thuyết pháp cách rõ khả năng. Nhưng mà thật sự những người thuyết pháp đó đã hiểu được chân lý hay chưa, đã thực hành trọn vẹn con đường thật sự hay chưa, thì không ai biết. Đôi khi chính người trước chúng ta không biết được. Có thể là ảo tưởng quá lâu, người ta nghĩ là người ta không hiểu. Thuyết pháp thì đơn giản chỉ là nhắc lại những lời dạy của Đức Phật thôi, trong thuyết pháp cộng thêm là những cái suy nghĩ của bản thân điều khiển được những gì. Nhưng mà để hướng dẫn người khác thực hành đúng con đường của Đức Phật thì nó lại hoàn toàn khác. Cái hướng dẫn thực hành đó chẳng khác gì mà bảo dạy một người là cầm đục, cầm búa, đục trực tiếp như thế nào. Nó khác với những kiểu là giảng ở trên màn hình, ở đấy cái đục như thế này nhé, hình dáng như thế này, cầm như thế này, làm như thế này. nó hoàn toàn khác xa nhau. Rồi, chúng ta là những người may mắn được tiếp cận với cả cái ngọn nguồn, cái chân truyền đức Phật, đức thực của Phật giáo gì của Đức Phật. Chúng ta hiểu được những gì Phật dạy được và những gì mọi người nói về là Phật, chúng ta hiểu cái nào đúng cái nào sai, và chúng ta biết thực hành thì chúng ta phải đi một bước nữa là chúng ta thực hành thật sự những gì Đức Phật dạy để chúng ta có được lợi ích của bản thân mình. Giống như chúng ta phải ăn cái kẹo đó chứ đừng có đọc mỗi lời quảng cáo, thì dần dần chúng ta sẽ tiến bộ được chân lý và chúng ta sẽ tìm được sự an lạc của mình ăn ngay chính trong cuộc sống. Dưới thời Đức Phật rất nhiều sống trong gia đình nó tác động vào ngày nay cũng thế, mỗi con người chúng ta đều có tiềm năng đạo quả, và vì chúng ta có mặt ở đây chúng ta được nghe giáo pháp của Đức Phật, đấy rất là một quý duyên. Cái duyên đó có thể rất ít người có, trong bao nhiêu người trong thành phố này không mấy người được ngồi lên một máy khác. Nó là bởi vì chúng ta đã có duyên từ trước đối với cả con đường chân chánh, nên nó dẫn chúng ta đến đây, nó dẫn chúng ta có đức tin với những gì chúng ta đang nghe và chúng ta đang thực hành những điều đó. Bây giờ nói về pháp hành, những gì được Phật dạy thì rất là đơn giản, rất là đơn giản, và chúng ta thực hành theo những gì được Phật dạy. Có một điều sai lầm của tất cả mọi người là mọi người muốn thế này: tôi phải muốn hiểu thật rõ những thiết hành như thế nào, tôi phải được thật rõ con đường tiếp theo của tôi bước đi ABC theo cái bản đồ lộ trình như thế nào tôi mới đi. Và bởi vì cái suy nghĩ đó nên tất cả mọi người lao đầu đi đọc kinh điển, lao đầu đi đọc sách vở để chúng ta hiểu là con đường là như thế như thế, mà không biết rằng ấy thì chúng ta chỉ có tưởng tượng thôi. Nên nhớ, dù chúng ta có đọc bao nhiêu bản đồ nhằm đi từ đây ra bờ hồ như thế nào, chúng ta đi vẫn lạ, chúng ta vẫn phải hỏi thăm, đúng không? Đấy là một người hoàn toàn mới ở thành phố Hà Nội này. Thế còn chúng ta có thể chúng ta sinh ra ở đây, ngày nào chúng ta cũng đi, thậm chí cái tên đường nó đổi mới mình không biết, nhưng mà mình đi vẫn đúng được. Do vậy cái sự thực hành, chúng ta phải phá cánh một cái sai lầm như thế này, là chúng ta muốn tìm hiểu về con đường đó trước thì chúng ta thực hành, chúng ta phải đi một con đường đúng là như thế này. Chúng ta thực hành đến đâu thì chúng ta hiểu đến đó, chúng ta đúng đến chỗ đó, chứ không phải là chúng ta cứ đi theo đúng cái lộ trình mà mình nghĩ là đúng, chắc chắn là chúng ta sai. Chính vì vậy nên các vị thiền sư thật sự dạy thiền nó hoàn toàn khác với những gì chúng ta nghĩ. Các vị dạy cái những cái mà chúng ta nghĩ là quá đơn giản, nó chẳng liên quan gì đến cái mà mình nghĩ là có con đường cả. Sao mà đơn giản thế, nó chẳng cao siêu như mình nghĩ gì cả, cái này chắc không phải rồi. Và những cái gì đơn giản nhất thì chúng ta lại rất thích làm phức tạp. Chính vì vậy nên cái con đường Đức Phật nó rất khó thực hành ở chỗ là tự chúng ta rất thích làm phức tạp này. Giống như lần trước tôi hướng dẫn mọi người, cái đầu tiên vào thiền là gì? Sự thư giãn. Cái lời dạy chính yếu nhất của Đức Phật là gì? Hơn tập một thói quen chánh niệm, tức là tự ý thức về bản thân mình. Mà muốn tự ý thức về bản thân mình thì chúng ta phải ý thức về những cái gì rõ rệt nhất ở trong mình hiện tại, cái gì rõ nhất ở trong thân mình hiện nay. Và chỉ cái rõ nhất của chúng ta là cái cảm giác nào đó trong người mình, đó là cái mà cho chúng ta một cái ý tưởng là mình đang tồn tại. Tại sao chúng ta biết chúng ta ngồi đây? Là bởi vì một cảm giác nào đó cho chúng ta thấy là mình đang ngồi đây. Cái cảm giác xúc chạm giữa thân mình với cả mặt sàn nhà, cái tay mình chạm nhau, gió mát ở trên người, nó cho chúng ta cái cảm giác ý thức là mình đang tồn tại, mình đang ngồi đây. Và cái ý thức đó là cái chúng ta hoàn toàn hầu như quên lãng ở trong cuộc sống. Và Đức Phật dạy chúng ta quay trở lại ý thức về bản thân mình như thế ở trong hiện tại này. Cái việc ấy rất là đơn giản, muốn làm được điều đó thì rất đơn giản thôi. Bây giờ chúng ta hãy tập thư giãn căng thẳng ở trong người mình nhé. Cái quá trình thư giãn cảm nhận về bản thân mình như thế, đó chính là cái quá trình đưa ý thức trở lại về chính mình, nó rất là đơn giản. Lần trước thì hướng dẫn tí nữa thì hướng dẫn tiếp, nhưng mà mọi người đều không tự được đạt được đó. Hướng dẫn rồi, xong về. Ui, cái này đơn giản quá, chắc không phải đâu. Hôm nào, bận lắm. Nên bảo thôi bây giờ để 5% cuộc sống của mình cho biết tu tập tâm linh thì nhiều quá. 5% một ngày nó là 1.5 tiếng cơ mà. Mình chẳng thể nào thu chết 1.5 tiếng thì cho bản thân mình. Chúng ta luôn luôn có những cái lý do này, lý do kia để chúng ta thấy rằng có nhiều việc quan trọng hơn và lợi hơn cái việc tu tập. Theo khi đó, khi chúng ta chết đi, khi chúng ta nằm trên giường bệnh, chúng ta chết đi, chúng ta thấy cuộc đời chúng ta có ý nghĩa. Rất nhiều người khi sắp chết họ thấy họ sống cuộc đời hoàn toàn vô nghĩa. Họ muốn sống nữa, họ tiếc nuối vô cùng, họ tiếp tục muốn sống nữa, bởi vì họ thấy bao nhiêu năm cuộc đời mình vô nghĩa, đến lúc ra đi có cái gì, một đống phiền não đi theo, từ gây dứt rồi biến án với gia đình, từ đến mắt với vợ con, với tất cả tài sản mà không thể muốn sao được. Chúng ta có cái gì cả mà chúng ta thấy mình vô cùng vô nghĩa. Bây giờ hãy tưởng tượng xem, khi ngồi đây thì chúng ta có rất nhiều việc quan trọng trong đầu sẽ phải làm. Thậm chí ra một cái khác thì chúng ta cũng nghĩ sẽ phải làm cái gì nữa. Nhưng mà giả sử ngày mai là ngày cuối cùng, ngày mai mình chết, ngày hôm nay là ngày cuối cùng mình phải sống, tất cả những việc có ý nghĩa gì đối với mình? Nếu mà biết ngày mai là chết, đảm bảo tất cả những gì mình cho là quan trọng nhất hiện nay ấy, là mình hoàn toàn không có trong đầu được. Lúc mình chỉ lo chết thôi, mình lo làm sao mà sống nốt những giây phút còn lại nó như thế nào đâu. Nó rất đơn giản. Ở lúc có một chuyện, có một anh có tưởng thì anh ấy làm kinh doanh rất là giàu nhưng mà rất là bận rộn. Nên là anh muốn đưa vợ con đi du lịch một chuyến châu Âu lâu lắm rồi chưa biết được thời gian. Thì thường ở bên đó mấy tháng thì người ta đến bệnh viện, người ta kiểm tra tổng quát một lần. Thì lần đó anh ta đến bệnh viện kiểm tra tổng quát toàn bộ cơ thể. Xong rồi mới hôm sau thì anh ta nhận được cái điện thoại của bác sĩ. Nó là nên có phải nhám rôn không? Vâng, đúng rồi. À, chúng tôi vừa mới kiểm tra cái kết quả xét nghiệm của anh ở bệnh viện trước. Thì chúng tôi xin thông báo với anh cái buồn rằng anh đang bị ung thư. Ung thư phổi giai đoạn cuối. Theo tiên lượng của chúng tôi thì anh chỉ sống được khoảng 6 tháng nữa. Nên thông báo cho anh để chúng ta hợp tác về cách chữa trị và anh thu xếp mọi thứ và chuẩn bị tinh thần. Thì cái việc đó tự nhiên làm anh ta rụng rời trên tay. Anh ta đang quay cuồng bao nhiêu công việc, tự nhiên cái việc đó nó xảy đến một cái là anh ta không thiết được cái gì hết. Anh ta bỏ hết tất cả. Anh ta nghĩ là chỉ 6 tháng nữa là thôi, thu hết, bỏ hết mọi việc, bỏ hết tất cả mọi thứ. Anh ta mua một cái vé máy bay hạng nhất cho cả gia đình và chuẩn bị là một chuyến du lịch sang châu Âu, làm những việc cần thiết nhất trước khi mình rời đời, sửa sang nhà cửa, dành thời gian cho vợ cho con, dạy con, đưa con đi chơi, làm những việc gì rồi là những người mà anh ta ghét, anh ta cãi nhau trước kia thì bây giờ anh ta nghĩ là mình sắp chết rồi thôi, tự nhiên nó cũng đã phải đồng anh ta không còn thân hận. À, trước kia bố mẹ thì cảm ơn kia về thăm cả. Nhưng cho đơn giản thì bây giờ anh ấy rất thăm về thăm. Hàng ngày về thăm bố mẹ, chuyện trò với bố mẹ, quan tâm anh nghe, trở thành một con người hoàn toàn khác. Bởi vì ta nghĩ rằng mình chỉ có sống một thời gian rất ngắn. Đến khi hôm, trước khi hôm cả nhà lên máy bay đi châu Âu, thì ta nhận một cú điện thoại nữa của bác sĩ. Bác sĩ nói rằng, xin lỗi, mình tôi nhầm, cũng có một người khác tên là John. Người đã bị ung thư, cũng phải đâu. Và từ việc đó thì anh đang kể rằng bởi vì anh ta nên anh ta nói rằng mặc dù cái nhầm đó nhưng mà tôi rất thích anh ta. Cái nhầm đó đã làm thay đổi hoàn toàn cuộc đời anh ta. Và anh ta biết rằng cuộc đời hiểu hoàn toàn ý nghĩa, trở thành con người hoàn toàn khác. Anh ta không còn không khí những giờ phút quý báu của cuộc đời mình cho nỗ lực kiếm tiền và tiêu tiền. Và anh ta biết dùng cuộc sống của mình cho ý nghĩa. Nhưng mà bởi vì anh ta là người Phật tử. Còn rất nhiều trường hợp khác tôi đã từng chứng kiến cũng y hệt như trường hợp vậy, nhưng mà lại tệ hơn. Có một người ấy, cũng bị ung thư gan, tôi biết tìm đến những chỗ rừng núi thanh tịnh thôi ở những ngày cuối cùng của mình. Và do ở chỗ thanh tịnh thì bớt cuồng nào bớt tự nhiên là bệnh của anh ta thanh dạy. Mà anh ta nghĩ là họ là khỏe rồi, ở đấy là mấy năm. Sau đó khi anh ta quay trở lại nhà thì lại nốc rượu nốc bia y như cũ. Còn là sau thời gian ngắn là vài tháng sau chết. Chúng ta hiện thì chúng ta rất nhiều người chúng ta đối diện trước khi chết thì chúng ta lại cuống cuồng tìm cách hưởng thụ cuộc sống không gấp. Chứ không chết mất thì không sợ được không hưởng thụ được. Cũng có những người hiểu biết hơn, những người mà có những kiến thức đạo Phật thì biết là sắp chết thì người ta lại biết sống cái thời gian còn lại một cách có ý nghĩa hơn. Thế nếu ngày mai chúng ta chết thì ngày hôm nay chúng ta tự hỏi mình xem là mình cần làm gì trong một ngày nào. Đây là giả sử thôi, nhưng mà nếu chúng ta làm cái việc bận thật sự chắc là chúng ta cố hết lên. Chúng ta chẳng nghĩ là mình cần làm cái gì
thầy dạy rồi.
Rất là khó. Con người chúng ta rất là yêu mê để cố gắng. Nếu ngày mai chúng ta chết thì bây giờ điều quan trọng nhất của mình là gì? Chúng ta sống tốt một ngày cuối cùng như thế nào? Đức Phật dạy chúng ta như thế. Đức Phật dạy chúng ta sống những giờ phút hiện tại này như những giờ phút cuối cùng của mình thì cuộc sống của chúng ta sẽ rất là toàn vẹn và chúng ta sẽ hành động ý nghĩa nhất của cuộc đời. Đức Phật dạy mọi người luôn luôn niệm tưởng đến sự chết. Cái chết có thể đến bất cứ lúc nào. Khi Đức Phật hỏi một vị thì theo là con niệm tưởng đến sự chết như thế nào, thì một vị kia trả lời con cứ nghĩ là cái ngày hôm nay là ngày cuối cùng của cuộc đời và con sẽ làm cái việc ý nghĩa nhất, con sẽ dành thời gian để tu tập mình để mà giải thoát khỏi cái cuộc sống này. Thứ một vị thứ hai thì nói rằng ấy, mà con thì cứ niệm tưởng đến sự chết ở trong mỗi miếng ăn. Con nghĩ rằng cái miếng ăn này mình cũng ăn xong rồi, và có thể cái miếng ăn tiếp theo mình cũng được ăn nữa, có thể cái miếng này đến cuối cùng của cuộc đời mình. Thì con sẽ tinh tấn, con cố gắng dành một thời gian chút ít ỏi đó để con tu tập chánh niệm. Nhân dân kể cái chuyện này thì tại con lại chịu một người như này. Ở bên Tích Lan thì đồ ăn rất là khó ăn, người ngoài quốc các sư ngoài quốc đến thì ăn khó kinh khủng, toàn ớt với cả đồ cay thôi, ai cũng kêu gà. Thế có một vị thiền sư bảo thôi bây giờ anh nghĩ là mình đầu tiên được ăn món ăn đi thì sẽ dễ ăn hơn. Mình nói với có một anh thiền sư người Úc nó nói rằng ấy, không, con không nghĩ như thế, con nghĩ đây là miếng cuối cùng được ăn, bữa ăn cuối cùng của mình thứ khác là ăn rất là hảo hơn. Thế cái vị sư đó trả lời Đức Phật rằng con nghĩ cái miếng này cũng cuối cùng của mình, thì sau miếng này mình không ăn nữa, do vậy mình đã khánh niệm miếng cuối cùng. Mà một vị sư nữa thì nói rằng cảnh Đức Thế Tôn con niệm tưởng sự chết như này, mỗi một hơi thở vào con nghĩ rằng này, khi thở vào như này thì mình sống, mà không có hơi thở ra nữa tức là mình chết rồi, do vậy là con sống trọn vẹn trong từng hơi thở. Thầy Đức Phật bảo đó, như thế mới gọi là sống một cách chính thức và trọn vẹn. Trong từng hơi thở mà mình ý thức được, Đức Phật bảo ngay cả cái hơi thở cuối cùng trước khi mình rời đời mình cũng ý thức được. Và khi mình có sự ý thức trọn vẹn theo tận lúc cuối cùng và như thế thì kiếp sống tiếp theo của mình chắc chắn sẽ là cực kỳ tốt đẹp. Cái người mà có trách nhiệm trước khi chết là nhất định là sẽ sinh một chư thiên hoặc là sinh một người ở thế giới tốt đẹp hơn rất nhiều. Khi đó tâm người ta hoàn toàn định tĩnh và trong sáng. Do vậy nên ở các nước Phật giáo như thì khi người thân chết người ta không khóc tủng vương tà la như mình đâu, không ơi cha ơi ơi mẹ ơi đừng bỏ con đi như mình đâu, mà người ta để người hấp hối nằm rất yên tĩnh trong một cái căn phòng và người ta thỉnh chưa tăng đến tụng kinh, hoặc người ta nhắc nhở người thân của mình nhớ đến những việc phước người đã làm, hoặc là nếu người nào đã biết hành thiền thì người ta nhắc nhở người thân có trách nhiệm không, cố gắng giữ gìn trách nhiệm nhé trước khi chết như thế nào. Đó là những việc giúp cho con người ta được cái sự bình tâm tĩnh tâm và có một cái tâm thiện để mang sang kiếp sau. Và chúng ta chỉ cách níu kéo người chết lại, làm khởi những tâm dính mắc, làm khởi những tâm bất thiện thì vô tình là chúng ta hại người thân của mình, không phải là tốt đẹp gì. Khi xưa ở Tích Lan, các vị sư hay sống trong rừng, mà rừng thời đó rất nhiều thú dữ. Có một lần một đoàn các vị sư đi rất thực về thì con gọt nó dịch nó mới nhảy ra nó hồ vị sư đi cuối cùng, và tất cả vị sư khác còn lại thì bắt đầu đánh chung có mõ ruột để đuổi theo để nó nhạt, vị sư ra nhưng mà nó không nhạt, và các vị sư đó nhảy qua một khe núi sang bên cái núi đá bên kia. Ở bên này các vị không làm gì được nữa. Thì lúc đó có một vị sư mới chợt quý ra, mới hét với ra: này sư đệ, nhớ trách nhiệm nhé. Và cái vị sư đó mặc dù là đang trong cái hàm của con cọp rất là đau đớn, nhưng mà nhờ cái lời nhắc nhở đó vị quay về trách nhiệm và vị tắc chính quả là hắn trước khi chết. Trong lúc vừa con cọp nó khẽ khát, một cái lời nhắc nhở trong lúc cuối cùng đó thôi đủ làm cho tất cả các tiềm năng tâm linh người ta tu tập không cạn bao nhiêu năm trời nó dồn lại, người ta đã đắc được thành quả ngay trước chết. Chúng ta cũng thế, chúng ta cần có những giây phút mà mình tự nhắc nhở mình chánh niệm. Thì mỗi một lần mà chúng ta ý thức về bản thân mình là một bước tiến, chúng ta gần gần đến niết bàn một bước. Nếu chúng ta không ngồi, chúng ta chẳng bao giờ đi, chẳng bao giờ đi. Nhưng mà mỗi một lần mình nhớ ra mình thôi, ở đèn xanh đèn đỏ tự nhiên mình giật mình nhớ ra tại sao cái mặt mình cao tướng như thế này, tại sao người mình nóng này, mình muốn chen lấn như này, mình hãy thả lỏng thư giãn ra. Đấy là mình đã tiến thêm một bước đến niết bàn. Và rất nhiều bước như thế chúng ta dồn lại, chúng ta sẽ đến gần niết bàn hơn. Rất đơn giản thôi, sáng dậy chúng ta đánh răng, à từ nãy giờ mình đánh răng hoàn toàn vô thức, bây giờ mình cần nhớ ra mình thấy cái tay mình cầm như thế nào nhỉ, mình đánh bên phải bên trái đây, mình có cảm nhận được cái nước lạnh ở trong đầu mình không, mình cảm nhận được cái tay mình đang đặt ở đâu không, cái chân mình đang đặt trên sàn nhà như thế nào không. Mỗi một sự cảm nhận như thế thôi là một bước tiến gần đến niết bàn rồi. Đó là một cái bước rồi mình tập cái khả năng tự ý thức của bản thân mình, thói quen ý thức của bản thân mình. Có lần khi thiền sinh chỉnh pháp, thiền sư chẳng nghe những cái gì mà thiền sinh nói, tôi ngồi thiền với thế này với thế kia rồi là chẳng tập thân thái thì chẳng có kia. Tự nhiên thiền sư hỏi tôi một câu: cái lúc đánh răng, đánh răng tay phải tay trái làm cái gì? Anh ớ ra chẳng biết gì, hoàn toàn vô thức không có, không chính niệm. Thế ngày hôm sau anh đang ngồi bị bệnh, cái một năm mình nhớ được kỹ một người thiền pháp, thì hỏi không biết. Nên đang nhớ anh nhắm thấy rằng là lúc đánh răng là tay kia một chống vào tường, mình hí hửng lên, bắt đầu đợi chính pháp. Thì đến xưa chẳng hỏi đấy không? Tôi hỏi thế, lúc buộc dây dày thì em buộc như thế nào? Mới quên bắn mất, chẳng biết buộc dây dày thì sao ạ? Thế là lại lùi cùi về. Ngày hôm sau là dây dày một cái chất chánh niệm, biết một cái ý thức được tí một. Rồi bắt đầu bước vào, thì đến xưa lại hỏi cái bước khác. Lúc đó em bước chân vào cái phòng này, vì thế em cầm cái ô đó anh nhảy đúng phải cái dép hay cái trái như dép, mình chịu chết. Khi bước vào cửa người ta để dép, người ta để cái ô vào cửa, bước vào tôi hỏi thế vừa lúc đấy là anh để cái ô bên phải như bên trái, anh đang nhớ rồi, bởi lúc đó anh đang mải nghĩ một tí mình phải chỉnh pháp như thế nào để cho thiền sư biết là mình được như gầy ra sao. Tôi hỏi đồ con gái cái ô để chỗ nào không biết. Anh ta như thế không? Bây giờ xuống ở dưới nhà mà xem, dép là mỗi thứ, mỗi chỗ một nơi. Có cái ngửa cũng sấp, thậm chí có cái trên bậc thang, có cái bắn tít ra góc sân. Chúng ta có rất nhiều những giờ phút mà chúng ta hành động tốt vui. Đánh răng, chúng ta không biết mình đánh bên nào trước. Hôm nào cũng đánh bên phải trước, mà thành thói quen, mình cứ thế cầm đánh. Vừa đánh vừa nghĩ là đánh răng không? Cuối xong nữa, mình đánh răng chưa nhỉ? Có lần như thế đấy. Ngày xưa có lần như thế. Đánh răng rồi, mới đánh như là thôi đi đánh răng rồi. Có người già mới lẫn đâu, người già mới trẻ. Quên ra khỏi nhà rồi, không biết khóa cửa chưa? Để về kiểm tra. Khóa rồi. Đơn giản như thế thôi. Chúng ta tập những cái thói quen, ý thức của bản thân mình thì chúng ta sẽ bớt quên rất là nhiều. Một số người học trò thì sau khi tập một thời gian những chỉnh pháp một cách rất là cụ thể như này, từ ngày tập chánh niệm là còn đỡ vỡ bát hơn rất là nhiều, kiểu bát vỡ vỡ rồi, bởi vì cẩn thận hơn. Chúng ta hãy tập một thói quen ý thức của bản thân mình từ cái đơn giản nhất là thư giãn. Cứ 5 phút một lần chúng ta tập thư giãn khuôn mặt mình ra, chúng ta sẽ cảm nhận khuôn mặt mình từ đấy là rất căng thẳng, rất mệt mỏi. Chúng ta thả lỏng ra một chút, đó là một bước chân tiến dần đến Niết Bàn. Một lúc sau chúng ta cãi nhau đồng nghiệp, tự nhiên cái mặt mình lại căng cứng lên, mình nhìn trong gương mặt mình nó biến dạng đi, ta lại chợt thư giãn ra. Khi chúng ta thư giãn cái mặt một lúc thì tự nhiên cái thân giảm dần, chúng ta có sự bình an tinh thần nhất định. Là ngay dưới ngã tư chúng ta đang chen lấn bóc khỏi úng nhỏi, không chen được nữa, bực mình bắt đầu lầm bầm chửi. Đầu tiên chúng ta nhớ ra phải bảo mình phải thư giãn khuôn mặt đâu. Lúc đó chúng ta quay lại, chúng ta thấy khuôn mặt mình nhăn nhúm mình cũng quỷ. Chúng ta thả lỏng ra. Cái tay mình đang căng cứng ở trên cái tay gai, chúng ta thả lỏng ra. Bây giờ không làm gì đang thôi, thả lỏng cái tay ra, đợi trên đỏ, đợi trên khách. Trong lúc đi, trong lúc mở cửa, chúng ta phải tự quan sát mình mở cửa có trách nhiệm không, hay là mình mở một cách vốn. Khi thức giận thì chúng ta bước trên nào thì hiểm đầu tiên quá nhiều đó ngày trước để khoát cái xuống này, cần nhớ chân nào trước chân nào sau. Thậm chí là khi ở những khóa thiền tích cực thì sư còn kiểm tra một cách rất là kỹ lưỡng như này. Khi mở cửa thức vào trong họp, bộ phận nào trong cơ thể vào phòng thức, tay trước hay đầu trước,
chân
hay chân trước? Có rất nhiều người không trả lời được câu hỏi đấy. Có người bảo đầu trước, có người bảo bước chân đầu trước, nhưng mà thực ra là cái tay ở trước. Ở cái tay mở cửa đẩy cửa vào trong thì rõ ràng nó vào trong phòng trước, còn mình bước chân vào. Có rất nhiều điều như thế để chúng ta tập ý thức từ mọi việc rất nhỏ thế, nó có rất nhiều lợi ích. Lợi ích đầu tiên và quan trọng nhất đó là tập cho mình khả năng ý thức của bản thân mình, một thói quen đôi ý thức của bản thân mình, đó là khả năng chánh niệm. Nhờ nó soi chiếu, luôn luôn soi chiếu về bản thân mình như thế nên mình luôn luôn tỉnh giác và chúng ta biết rõ cái hành động mình sắp làm nó là cần thiết hay không, nó lợi ích hay không, nó gây tác hại như thế nào cho mình hay con người, hay nó là từ việc lợi ích cho mình con người. Đấy là cái lợi ích đầu tiên. Lợi ích thứ hai là mỗi một lần mình chánh niệm quan sát bản thân mình là mình có được một giây phút bình an. Mỗi một lần mình nhớ khuôn mặt mình thư giãn thả lỏng ra là mình có được một sự bình an và nó làm giảm thiểu cái phiền não mình đang có trong người mình đi. Đó là lợi ích thứ hai. Lợi ích thứ ba là nó ngăn chặn bớt những dòng suy nghĩ đồng loạt trong mình. Do sự ghi nhận thần trí về thân mình như vậy, các cảm giác, các hành động mình đang làm thì cái tâm mình nó bớt chạy lung tung như một con ruồi và cái tâm mình nó bình an trở lại, mình cẩn thận trong mọi việc. Như vậy là chúng ta sẽ giảm bớt cái sự động loạn của tâm trí mình. Và chính cái điều đó nó làm cho chúng ta thêm sáng suốt trong cuộc sống, biết cân nhắc lợi hại, biết cân nhắc trước khi mỗi khi mình làm việc gì cả. Cái điều nữa, do cái sự thực hành cái niệm cũng như là như thế thì nó làm tăng cường cái khả năng cẩn thận của chúng ta. Chúng ta xử lý mọi việc một cách cẩn thận hơn và chúng ta bớt rắc rối hơn về chính sự vô thức mà mình. Chúng ta phải biết rằng ấy, rất nhiều khó khăn, rất nhiều phức tạp trong cuộc sống là xuất phát từ sự bất cẩn của chính mình chứ không phải từ bên ngoài. Mấy năm gần đây kinh tế rất là bất ổn, rất nhiều người vỡ nợ, rất nhiều người lâm vào bối cảnh nợ nần rất là khổ. Thế mọi người không biết quay trở lại nhìn chính mình, tất cả mọi người chỉ biết rằng ấy, do kinh tế suy thoái mình như thế, nhưng mà chúng ta không biết quay trở lại tìm nhìn chính mình tại sao mình không sản xuất như thế. Do chúng ta một là chúng ta bất cẩn, chúng ta nghĩ mọi việc cũng đơn giản, chúng ta nghĩ mọi việc cũng ảo tưởng theo như mình nghĩ, chúng ta không biết suy xét mọi sự đúng sai. Cái thứ hai là chúng ta có thói quen cổ, chúng ta luôn luôn cổ và chúng ta không biết nhìn nhận mọi việc theo đúng thực tế của nó, mà chúng ta nhìn nhận mọi việc theo cái tưởng của mình. Tôi nghĩ rằng tôi đầu tư vào cái này thì nó sẽ hoa lan đây. Tôi nghĩ rằng đấy, ngày mai cái mảnh đất mình mua là nó sẽ tăng lên gấp đôi. Giống như chúng ta đến cua trong lỗ, có 10 lỗ cua đó là mình đến là mình chắc chắn mình bắt được 10 con, nhưng mà có khi chúng ta chỉ bắt được 1 con. Cái tâm lý đó luôn luôn có ở trong đầu chúng ta trong khi làm ăn. Đó, trong khi suy xét mọi việc, thế nên chúng ta luôn luôn sai lầm như vậy. Sự chánh niệm, sự ghi nhận của bản thân mình nó ngăn cho chúng ta bớt cái ảo tưởng đó. Do vậy chúng ta nhìn sự việc một cách thực tế hơn và do vậy bớt sai lầm hơn. Không những trong việc làm ăn, trong gia đình cũng thế, trong cảm xúc cũng như vậy.
mình nhìn một cái bóng hồng như qua trước mắt, nhìn một cô gái là dễ thương, tiếp xúc một thời gian, tự nhiên chúng ta nghĩ rằng cái duyên của chúng ta đúng rồi, chúng ta tìm thấy một nửa kia của mình rồi. Cái tưởng đó tự nhiên nó được nhân lên và chúng ta không có chính nghĩa. Và chúng ta đến một mức nào đó chúng ta thấy mình không thể nào không cứu cái cô đó. Và có thể chúng ta bỏ vợ bỏ con, chúng ta đi theo cô đó. Theo một thời gian chúng ta thấy mình kém hơn cả vợ mình. Quay lại cái về vợ phá cửa đúng rồi. Cái ảo tưởng đó nếu không có sự ghi nhận thần túy thì nó luôn luôn phát triển lên và nó rất nguy hiểm. Chúng ta sống trong ảo tưởng rất nhiều chứ chúng ta không sống trong thực tế. Bây giờ mọi người hãy nói cho tôi biết, khi đi vào đây từ trên đê rẽ xuống, từ trên đê rẽ xuống có cái ổ gà nó chẳng ai nhớ được. Có khi là gia đình cũng đông thấy lâu mình đi, ngày nào cũng đi thì mới ra mới biết. Và chúng ta không thể biết. Hoặc là lúc chúng ta vào sân, chúng ta có những cái ô tô nào ở trong sân
hôm nay không?
Ở bên cạnh cửa.
Ở trong nhà không,
không
có. Có người nói có, người nói không. Chứng tỏ là cái sự quan sát của chúng ta rất là tồi. Hoặc là vào nhà, nếu mà người nào kinh nghiệm tốt thì vào nhà có cái gì đó chưa thích thì mình biết liền. Có một đồ vật mới trong nhà mình biết ngay lập tức. Nhưng mà có người vào nhà có khi vợ hay chồng mua cái đồ gì một lúc về một lúc lâu mới hôm nay nhà mình có đồ mới. Nói chung cái phòng xưa nó rất là đơn giản. Thế nhưng mà ví dụ như có người vào phòng mình biết được, chỉ cần cái lọ hoa hoặc là cái quyển sách mình hơi xê dịch là mình sẽ biết ngay lập tức rồi. Bởi vì sao? Bởi vì cái sự chính niệm, cái sự cẩn thận của mình nên cái sự quan sát nó trở nên rất tự nhiên. Một cái gì đó bất thường mà mình hay biết được. Cái thái độ của mình cũng thế. Tự nhiên tại sao vào đây mắt đã gặp mình căng cứng hơn khi ở ngoài kia? Tại sao khi nói chuyện với người này tự nhiên mình thấy căng thẳng hơn là khi mà mình ở một mình? Những cái đó mình không phát hiện ra. Và thậm chí là nếu mình chánh niệm tốt mình cũng thấy được cái thái độ của người chồng, người vợ mình hôm nay nó khác như thế nào, tâm lý của họ có gì bất ổn, cái thái độ của đồng nghiệp mình ra sao, khi làm ăn, khi đàm phán kinh tế, cái thái độ của đối tác nó có cái gì đó mà mình cảm thấy là nó không ổn, nó có cái gì đó có vẻ che giấu, có vẻ lừa dối. Tất cả những thứ đó khi chúng ta có chánh niệm chúng ta nhận biết một cách rất tự nhiên. Và chúng ta hiểu mình, hiểu người khác, hiểu cái hoàn cảnh cuộc sống của mình nó rất là thực tế. Chính vì vậy chúng ta không thể sai lầm. Chánh niệm nó giúp cho chúng ta sáng suốt và sống cuộc đời mình một cách yên ổn, không tự rước thêm những cái phiền não, những phiền phú như thế. Rất nhiều người chúng ta tự rước thêm những cái phiền não hoàn toàn vô ích. Chúng ta rước những việc không phải là của mình. Và chúng ta vì sự bất cẩn, vì sự ảo tưởng như chúng ta giúp cho chúng ta rất nhiều cái công việc mà chúng ta phải giải quyết, từ việc A dẫn việc B dẫn việc C. Có nhiều việc vô ích chúng ta nghĩ rằng làm đi mong chẳng sao đâu, nhưng mà từ việc vô ích đó sẽ dẫn chúng ta đến việc vô ích khác và có thể dẫn chúng ta đến cả một tai họa. Một buổi chiều chủ nhật chẳng có việc gì làm, ngồi ở nhà hôm bạn được thôi đi chơi, đi chơi nào chứ. Chúng ta nghĩ là việc nó cũng chẳng sao, mình ngồi nhà buồn đi chơi. Chúng ta nghĩ rằng việc đó nó không quan hệ gì với cuộc sống của mình. Thế đi chơi thì gặp thêm mấy ông bạn nữa, tôi kéo vào quán ngồi nhậu. Ngồi nhậu xong một lúc là mình thích giác nhau là chúng ta uống rượu. Chúng ta nghĩ thêm chơi một chén cũng không sao, uống một ngày hôm nay chủ nhật mình không đi làm, nghỉ xả hơi đi, mình uống. Uống một lúc sau chúng ta tỉnh quặng đi ra đường rồi chúng ta phi xe máy vào gọi điện. Mà kết quả của công ty chúng ta làm việc mất mấy tháng trời, từ một việc rất đơn giản là buổi chiều chủ nhật chẳng có gì làm. Chúng ta làm rất nhiều việc như thế. Nghĩ lại tại sao mình lấy vợ, tại sao mình lấy chồng, bây giờ mình nghĩ lại mình biết tại sao mình lại lấy vợ. Nếu mà coi chất lại được kỹ mình thấy bởi vì tất cả mọi người lấy vợ lấy chồng mình cũng lấy, hoặc là thôi thấy cô ấy được, thôi mình cũng lấy. Hoặc là thôi bố mẹ quá, thôi mình cưới cho nó xong. Những việc quan trọng nhất của cuộc đời mình thì chúng ta lại quyết định một cách rất vô trách nhiệm như thế. Chúng ta có thói quen vô trách nhiệm đối với cuộc đời của mình. Có thói quen nghĩ mọi việc một cách đơn giản như là ăn cái kẹo.
cho khi đó là những cái điều mà nó quan trọng đến cả cuộc đời. Tại sao như thế? Tại vì thói quen bất cẩn, thói quen thất niệm, thói quen không ý thức của bản thân của mình từ bé đến giờ. Rồi gốc rễ của tất cả vấn đề không phải là ở việc chúng ta làm như thế nào mà điều chỉnh cái hoàn cảnh của mình hiện nay, mà chúng ta tìm được cái nguyên nhân gốc, đó là sự bất cẩn, sự thất niệm, đó là cái sự thiếu sáng suốt trong cuộc sống của mình. Thế nên tôi đến đây giảng không phải là để giúp mọi người là giải quyết tư vấn về tâm lý hôn nhân gia đình, hay là để giải quyết những phiền não của mọi người, mà là gì, mà chỉ đơn giản giúp mọi người tìm lại cái khả năng tự giải quyết cuộc sống của mình. Tự chúng ta không cần làm cái việc gì ngang thẳng, cái việc gì trổ ra nó là cái quả rồi. Bây giờ mình nhận lần cái đó là cái quả rồi, mình có trốn đi đâu mình không trốn được đâu. Cái vấn đề hiện nay là gì? Vấn đề hiện nay là mình đừng để mắc thêm sai lầm đó trong tương lai. Mà muốn không mắc sai lầm đó là chúng ta phải luyện tập cái khả năng tỉnh giác, cái khả năng ý thức về bản thân mình trong mọi lúc. Khả năng đó rất đơn giản. Một, hàng ngày luyện tập cái bài tập thư giãn để cho giải tỏa bớt những căng thẳng phiền não trong người. Thứ hai, tập một thói quen luôn luôn thư giãn trong mọi lúc. 5 phút một lần kiểm tra khuôn mặt mình, nó căng không, cãi nhau với chồng không, là xoay gương thì mình thấy không có phòng mỹ viện nào có thể sửa chữa được khuôn mặt đây cả. Thỉnh thoảng mình kiểm tra lại khuôn mặt của mình, thỉnh thoảng mình kiểm tra lại xem mình có biết mình không, cái cảm giác của mình ra sao, mình đang ngồi trong máy như thế này tay mình căng thẳng ra sao, cái chân ga như sao, khi mình bước trên cầu thang tâm mình đang nghĩ đâu, tâm mình có để chân ở bước chân không, bước chân như thế nào, lạnh nóng ra sao, mình có biết hay không. Tất nhiên là chúng ta sẽ thực hiện rất là nhiều, chúng ta sẽ nghĩ ngợi rất nhiều. Nhưng mà từ những việc nhỏ như thế, kiên nhẫn từng phút một, thì cuộc sống của mình tự nhiên nó điều tiết được, và nó tìm đến một cuộc sống bình an, sáng suốt cho chính mình. Đó là cái gốc, đó là điều rất Phật dạy, và đó chính là pháp hành. Nó có rất nhiều tên, nó có thể gọi là thiền tứ niệm xứ, nó có thể gọi là thiền vipassana, thiền chánh niệm, pháp hành Phật giáo, hay bất cứ cái gì. Nhưng mà đó là cái con đường duy nhất dẫn chúng ta đến một cuộc sống phát triển cao về mặt tâm linh. Đó là một cuộc sống mà dẫn chúng ta đến một cuộc sống an lạc, bình an và hạnh phúc, và dẫn chúng ta đến thoát khỏi mọi khổ đau, giải thoát như Đức Phật, từ những việc rất là đơn giản. Điều quan trọng là mình là tất cả chúng ta đều muốn làm những việc cao siêu, có chứng tập với cái bản ngã của mình, chứng tích là những việc đơn giản như Đức Phật. Bây giờ dành mấy phút thôi ạ.